นามามอหักบองมาเชื่อทัศนากาเมาวานียานามามอหักบองเชื่อทัศนากามอภักขะบองมาสุอาทัตกามุ
นะโมPhật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thì đây có một số mà quý Phật tử mới thì cũng thông cảm, bởi vì ở đây thì chúng tôi lúc trước có giảng những đề tài phổ thông, nhưng sau này tôi thấy dưới này cũng tu học cũng rất là lâu, cho nên bây giờ chúng tôi giảng thẳng qua cái đường hướng tu tập về con đường thiền định, cho nên chúng tôi giảng nó cũng hơi cao một chút, để mà nếu mà quý Phật tử có đủ nhân duyên thì chúng ta nghe lại những cái bài pháp phổ thông của nhiều vị hòa thượng giảng hay là nhiều quý thầy giảng đó. Còn chúng tôi bây giờ là giảng vào cái phần chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác, cho nên quý Phật tử cũng đừng có ngạc nhiên nói sao mà giảng nó không có phổ thông nhiều. Bây giờ chúng ta học qua cái phần chính. Thì chánh văn ở đây Thiền Sư Huyền Giác dạy: chứng thập tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Có nghĩa là ngài nói là chứng vào cái thập tướng rồi đó, thì không có người và pháp. Mà thường thường á, chúng ta nói nè, chẳng hạn như mình làm cái việc gì mà nó bị trở ngại, hoặc là chúng ta tu tập mà nó bị trở ngại, nó bị chướng duyên, thường thường chúng ta nói như thế nào? Nghiệp mình nặng, đúng gì không? Chẳng hạn như mình làm cái gì đó mà nó bị chướng duyên một chút thôi, mình nói chắc nghiệp mình nặng. Còn ở đây á, Thiền Sư Huyền Giác dạy, nếu mà chúng ta chứng vào con đường thập tướng rồi đó, thì trong khoảng sát na, chẳng hạn như trong khoảng sát na bốn cái tay nè, bốn đó là một sát na, thì bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình nó tiêu diệt hết. Nghiệp chướng nè, rồi gì nữa, phiền não chướng, báo chướng, chỉ trong một bốn ngón tay là nó sạch hết. Thì như vậy cái pháp này sẽ dễ mà nêu lên để cho đại chúng thấy được cái pháp này gọi là cái pháp đốn ngộ. Cái pháp này họ mà mời là chúng sanh, mà ngộ là Phật thôi chứ không có hai. Một là chúng sanh, hai là Phật, chứ không có lương ương, không có nửa này nửa kia. Đó là đây là cái pháp đốn ngộ. Cho nên qua cái phần trình bày này thì Thiền Sư Huyền Giác nói rất là rõ, một khi mà chứng vào cái thập tướng rồi, không nhân mà cũng không có pháp. Sở dĩ mà chúng ta thấy bây giờ nè, tu học cũng rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà chúng ta còn tranh cãi, pháp này cao, pháp kia thấp, pháp này tiểu thừa, pháp kia đại thừa. Vì chúng ta gì? Vì chúng ta còn thấy có pháp mình tu, mà thấy có pháp mình tu tức là còn tranh cãi. Cho nên trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện. Một hôm ông Bà La Môn ông đến hỏi Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, tại sao rồi chúng thông cảm, bây giờ mình vào đây nghe pháp mình, một là mình để chế độ rung, hai nữa là mình tắt ở bên ở hoàng pháp. Và tôi thấy cũng rất là hay, cái chương trình tổ chức họ rất là nghiêm. Họ tu tập là vào nghe pháp là tắt điện thoại hết, hoặc là để chế độ rung. Chẳng hạn như gần đây tôi giảng ở miền Bắc thì cũng có những cái đạo tràng họ thực thi rồi đó, là vào là để chế độ rung hoặc là tắt hết. Bữa tôi cái giảng tôi nêu lên đó, tuy rằng mình để mình thấy gì hết á, nhưng mà chỉ cần nè, sở dĩ mà chúng ta tu tập mà hay bị những cái nghiệp chướng, nghiệp duyên á, mình hiểu Bảo đảm nãy giờ có một số người họ giấy niệm về mình, lạ gì á, tự nhiên họ chú tâm đến họ giấy niệm. Mà họ giấy niệm đó nó thường thường là cái niệm phiền não không chứ cái niệm tốt. Vậy họ ngồi đang chú tâm mà nghe cái họ nghe nhạc gì đó lên cái bắt đầu tiện họ cũng chú tâm, họ không có chú tâm đó. Thành ra bây giờ cái phương tiện điện thoại là ai cũng xài, chẳng hạn như tụi tôi cũng xài, phải không? Tụi tôi cũng phải xài, nhưng mà mình phải nhớ là lúc mà lên nghe pháp á, cái quý Phật tử tắt, tắt cái nguồn hết. Tôi vừa nói Phật tử mà tôi cũng nhớ là bây giờ tôi tắt nguồn nè, phải không? Cái được phương tiện là bây giờ đến nghe giảng mà chẳng hạn như tụi tôi đi xa mà đến không báo trước á, thì Phật tử họ không sắp xếp được ngày giờ. Cho nên bây giờ cái phương tiện điện thoại là ai cũng phải xài. Nhưng mà quý Phật tử nhớ cái mình lúc mình nghe pháp á, tắt tắt một cái để cho nó yên ổn đó. Hoặc là để chế độ rung cũng được. Thì lúc này á, Phật nói á, ông nói là vì sao Bà La Môn tranh đấu với Bà La Môn, có nghĩa là tranh đấu như thế nào? Tranh đấu có nghĩa là trong lúc mà làm việc hay là trong cuộc sống giữa đời thường này, thường thường Bà La Môn với Bà La Môn hay tranh đấu, tức là tranh cãi đó. Thì Phật nói sở dĩ mà còn tranh đấu á, tức là bị cái ngã chấp, chấp ngã, chấp mình là thật, chắc cái suy nghĩ mình là thật, cho nên ai nói gì mà nó trái một cái á, là mình chịu đựng không được. Mà từ không có chịu đựng được tức là mình tranh cãi. Rồi ông ấy hỏi thêm là bạch Đức Thế Tôn, thế nào là sát đế lợi, tranh đấu với sát đế lợi? Thì Phật nói là do chấp ngã. Chẳng hạn như nước này và nước kia đánh với nhau đó, đấu tranh với nhau là do chấp ngã. Họ nói mà không vừa ý mình một cái là mình đem quân của mình đánh, cũng là do chấp ngã. Rồi ông hỏi thêm, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Sa Môn tranh đấu với Sa Môn? Có nghĩa là ở ngoài đời người ta tranh đấu đã đành rồi, mà còn đây người xuất gia tại sao tranh đấu? Phật nói vì sao? Vì còn chấp pháp. Chấp pháp thì còn tranh đấu, phải không? Pháp tôi tu vậy mà pháp anh tu khác thì tôi cũng đồng ý, phải không? Chẳng hạn như bây giờ cái pháp thiền đó chỉ về tự tâm, tâm tịnh đó thì cõi Phật tịnh. Còn có những cái phương pháp là không có chấp nhận và phải có hình tướng rõ ràng đó, thì cho nên hai bên tranh đấu mà họ không biết ý của Phật, cho nên gọi là chấp pháp đó. Do đó trong thiền sư Trung Hoa có kể một câu chuyện. Một hôm thiền sư Thạch Đầu hỏi thiền sư Dược Sơn, gần đây chỗ thấy của ông như thế nào? Tức là ngài Dược Sơn sau khi mà đến thiền sư Thạch Đầu khai thị tu một thời gian khoảng 10 năm 20 năm, thì ông thầy cũng hỏi là gần đây cái thấy ông như thế nào. Thì sư thưa, da mỏng da dày đều rớt sạch, chỉ còn lại một cái chân thật thôi. Tức là dày mỏng có không chủ khách năng sở rớt hết, chỉ còn một cái tánh biết duy nhất đó. Cho nên ông thầy cũng gật đầu khai thị đó. Do đó trong kinh Kim Cang Phật dạy là: này các thầy tỷ kheo, pháp như chiếc bè qua sông, pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Cho nên có người nào mà khi mà qua cái con sông rồi đó, tự nhiên quét chiếc bè đi nữa không? Thì Phật nói người đó không có trí huệ, người đó là người ngu si, đúng không? Mình đã qua bờ bên kia rồi đó, thì không còn chấp ngã đã đành rồi, pháp cũng phải buông luôn. Cái pháp mà mình tu học được, mình mà chứng nghiệm được cũng buông xả hết, sạch hết luôn, không còn cái gì hết. Đó. Cho nên trong quyển mà khai thị của thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan đó, thì có một cái bà tiến sĩ người Anh, bà đậu tiến sĩ Phật học, bà là người nước Anh. Rồi bà qua bà lý luận về con đường Phật Pháp, thì thiền sư nói như thế này á, bà giống như một người nuôi gà. Thường thường ta nuôi gà ta lượm trứng, còn bà thì ngược lại lượm phân gà. Có nghĩa là mình hiểu kinh điển rồi mình chấp vào chỗ thấy của mình, nó giống như là mình một người nuôi gà mà mình không chứng nghiệm vào chỗ thấy biết, mình tu tập để chuyển hóa, ngược lại mình chấp này mình tranh cãi. Thì thiền sư nói bà giống như một người nuôi gà, toàn lụm phân gà không mà còn trứng gà không lụm. Bây giờ mình nghiệm lại mình lụm phân gà trứng gà, nghe vậy đó họ hỏi tranh cãi luôn, đúng không? Rất là rõ. Cho nên có cỡ một câu chuyện như thế này, thiền thoại cả một câu chuyện. Một hôm thiền sư Pháp Nhãn Thăng Tò, ngài kể cho đại chúng một câu chuyện như thế này. Có một cái người này nuôi một cái con trâu, phải không? Thì một hôm á, con trâu nó sổ cái chuồng, thì chẳng hạn như sổ chuồng cái cửa bị lớn như nè, cái đầu nó lọt, cái sừng nó lọt, bốn chẳng lọt, cái mình lọt, mà cái đuôi nó không lọt. Đại chúng nghiệm đi, tại sao mà cái đầu thì lọt, cái đầu lớn cái đuôi, cái đầu là cái mình á, thì cái nào lớn hơn so với cái đuôi? Mà tại sao cái sừng thì lọt, hai cái sừng ngang hai bên thì lọt, mà cái đầu nó cũng lọt luôn rồi, cái mình nó cũng lọt luôn rồi, bốn chẳng lọt hết, nhưng mà cái đuôi còn chút xíu không lọt. Vì mình hiểu chưa? Thì có những cái chúng ta vượt qua được hết, nhưng mà còn một chút pháp mà ta tu ta vượt cũng được. Tức là dính là cái đuôi pháp chấp, mà pháp chấp thì con trâu đâu mà lọt được, nó dính cứng ngắc luôn. Thì chúng ta tu học bây giờ phần lớn là hay tranh cãi, đúng không? Nghiệm lại coi, mà tranh cãi thì đúng không? Cho nên trong kinh nước bạn kể lại á, có một cái ông vua này nè, ông rất là thông minh. Cái một hôm á, ông mới sai cái ông quan đại thần dặn như thế này: ông đến cái xóm đó, ông lừa giùm tôi bốn người mù mà từ khi mà lọt lòng á là mù rồi á, ông dắt về đây. Sau khi mà dắt bốn ông mù về rồi á, thì ông để một cái con voi ở trước cái sân cung điện, rồi ông hỏi từng ông: bây giờ con voi hình thù như thế nào? Thì cái ông mà rờ cái bòi con voi, nó là con voi á, thì giống như cái càng. Mà ông mà rờ chúng lỗ tai nó là con voi, cái hình thù giống cây quạt. Mà ông nào mà rờ chúng cái đuôi, nó là con voi giống như cái hình thù giống như cái chổi chà. Mà ông nào rờ dưới chân á, nó là con voi giống như cây cột già. Bốn ông không chịu ai hết, đánh lộn với nhau, đánh lộn là sưng đầu mẻ chán hết. Cái ông vua ở trên nhịn cười, mà hỏi thật quý Phật tử là đúng hình dáng con voi chưa? Đúng. Nhưng mà đúng ở đâu? Mà đúng có một phần, đúng không? Thì cái ông vua này á, Phật nói ông vua này là tiêu biểu cho Đức Thế Tôn, cho Như Lai. Mà bốn người mù này á, là tiêu biểu cho vào cái thời Đức Phật có hết thảy là 96 phái ngoại đạo, mà 62 kiến chấp. Mà 62 kiến chấp này không ngồi hữu vô, tức là có không. Thường thường chúng ta một là chấp có, hai là chúng ta chấp không. Chấp cái nào cũng dính hết, đúng không? Nhiều khi mình tu một thời gian cái có mình bỏ rồi, nhưng mà mình chấp vào cái không thì cũng dính mắt luôn. Mà mình không hiểu cái gì xuyên suốt được có và không, mình chịu sống sống còn với nó. Cho nên nói là cái đầu, cái sừng, cái mình qua cửa sổ được, nhưng mà cái đuôi thì nó không lọt đó. Do đó thiền sư Đức Sơn khai thị chúng: các ông chỉ cần ngồi không mắt thinh sắc, trong không hiểu biết năng sở, tức là ở bên ngoài mình không dính mắt gì. Thinh là tiếng, mà sắc tức là vẻ đẹp của thế gian, tức là không dính mắt đấy. Mà bên ngoài buông luôn sự hiểu biết, vì thể không phàm thánh lại học cái gì? Dù học được trăm ngàn diệu nghĩa, chỉ là con quỷ ăn ghẻ bướu. Dầu cho quý Phật tử rồi hiểu hết ba tạng kinh điển luôn, thì giống như con quỷ mà ăn ghẻ bướu. Thì cái loài ngạ quỷ làm sao? Thường thường á, là nó thích nhất là ăn cái loài mà, chẳng hạn như những người mà bệnh ung thư á, là nó rất thích, máu mũ nó chảy ra đó. Thì đây là lời của Phật dạy á, là nó rất thích những cái máu mũ đó, nó liếm nó ăn. Thì nếu mà chúng ta chấp kinh điển này là cái chỗ cứu kính, thì Phật nói giống như cái con quỷ mà ăn ghẻ bướu, không có dính dáng gì hết. Đó rất là rõ phải không? Dầu học được 100.000 diệu nghĩa luôn, chỉ là con quỷ ăn ghẻ. Đó. Thảy đều là tinh mị, ta trong ấy rỗng thênh. Nói có chẳng phải có, nói không chẳng phải không, nói phàm chẳng phải phàm, nói thánh chẳng phải thánh. Tất cả chỗ để y chẳng được, mà làm thầy muôn pháp, cái ấy ta chẳng dám chơi y. Có nghĩa là tuy rằng cái này là không có một vật không dính mắt, nhưng mà cái này làm chủ muôn pháp. Thì quý Phật tử nghiệm lại, cái này phải làm chủ muôn pháp không? Chẳng hạn như cái đồng hồ, phải không? Cái đồng hồ nè, cái ly, cái bình, cái tách, cái tất cả mọi cái, thì cái gì biết được từng sự vật đó thì cái đó làm chủ muôn pháp. Chứ cái này nó làm chủ mình được, đúng không? Lúc mình mê á, thì mình bị cái đồng hồ này làm chủ nè. Chẳng hạn như mình mê, mình đi đến nhà người ta mà thấy có một cái đồng hồ thật là đẹp, thì mình bị cái đồng hồ này quyến rũ, cho mình tìm cách mình chiếm đoạt cái đồng hồ này, mình sanh ra gì trộm cướp, đúng không? Người ta không để ý cái mình bỏ vô túi, thì lúc này mình bị cái đồng hồ này làm chủ được mình. Còn đằng này mình biết cái đồng hồ này, cái hình tướng nó không có thật giả, Mà mình nếu mình phạm vào cái giới trộm cướp này, tức là mình phạm vào giới điều của nhà Phật, thì lúc này mình làm chủ cái đồng hồ, phải không? Mình làm chủ được, mình làm chủ cái được cái đồng hồ rồi thì mình không sanh tâm gì sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, giữ được năm giới rất là an ổn. Vì sao? Vì mình làm chủ các pháp, nó có một ông chủ làm chủ được. Mà lúc mình chưa biết Phật pháp, mình bị mê á, chẳng hạn như mình bị mê muội rồi đó, thì mình rất dễ phạm giới. Còn mình chánh niệm tỉnh giác rồi đó, thì mình làm chủ được muôn pháp, chứ không phải muôn pháp làm chủ được mình. Cho nên á, thiền sư Triệu Châu nói làm sao? Trong suốt 12 thời ta làm chủ được 12 thời, còn các ông trong suốt 12 thời thì 12 thời sai xử các ông, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ tôi đang ngồi đây nè, trong 12 thời tôi ngồi đây, ví dụ thôi, cái tự nhiên đúng 3 giờ chiều mà tôi không uống một ly rượu là cái tay tôi nó run, thì gì? Tôi phải chạy ra quán tôi mua một ly rượu tôi uống, thì bị ai sai xử? Lúc này ai sai xử mình? Nói thử coi. Rượu sai xử mình. Rồi bây giờ nè, sáng sớm mà không có một ly cà phê, không có một điếu thuốc, 3 số 5 tôi chịu đựng được, tôi chạy nó run run, tôi phải đi tìm nó. Bị gì? Bị quật này sai xử mình. Còn đằng này tôi sai xử nó được, mày thèm thì cởi mày, tao bình thản, ví dụ như đó. Mấy người mà cai nghiện ma túy cũng như thế, đúng không? Đến cái giờ đó mà lên cơn nghiện rồi đó, thì bắt đầu là nếu mà không làm chủ được thì đi theo cái con đường đó tiếp tục. Còn đằng này mà nếu chúng ta làm chủ được nó thì tức là chúng ta sai xử được muôn pháp, chứ muôn pháp nó sai xử được mình. Có những người làm ra đồng tiền, biết sai xử đồng tiền thì làm các việc thiện pháp. Còn có những người làm ra đồng tiền mà không biết sử dụng đồng tiền thì đồng tiền nó sử dụng lại mình. Sử dụng làm gì biết không? Biết không? Chẳng hạn như làm những cái chuyện ác pháp. Ở đây mình không có nêu ra nhiều, đúng không? Có nghĩa là nếu chúng ta không biết sai xử đồng tiền, tức là sai xử muôn pháp thì bị muôn pháp nó sử dụng lại mình. Đó, rất là rõ. Sở dĩ lão hồ, lão hồ đây chỉ cho Đức Phật đó, mửa ra bao nhiêu phương tiện đàm giải, dạy các ông vô sự đi, tức là vô sự là không có việc gì để làm đó, chớ nhằm bên ngoài tìm kiếm, các ông lại chẳng nhận, muốn được gom góp những ngôn cú thù thắng, dòm trong hông ngực, nói lời khéo léo, lấy đầu lưỡi biện đến quần quải, cốt mong cho người biết. Đây là thiền sư Đức Sơn nói hơn mạnh chút nữa, nghĩa là các ngài nói rất là mạnh. Ở đây tôi nêu lên thôi. Các ông lại chẳng nhận, muốn được gom góp những ngôn cú thù thắng. Thành ra ở bên Nhật Bản vào cái thế kỷ 17 có một cái thiền viện ở trên núi Tỷ Dợi đó. Họ đưa ra một cái thiết, cái thiết như thế này. Chẳng hạn như đến cái mùa nắng á, bởi vì trải qua mùa đông lạnh thì cái tàn kinh cát bị mất, kinh điển bị mất hết. Thì đến cái mùa hạ, tức là mùa nắng á, thì Trư Tăng á, lấy tất cả toàn bộ kinh sách đem trước cái sân chánh điện phơi. Mà họ có một cái thiết là ai mà đứng ở dưới đầu gió mà cái ngọn gió nó thổi qua một cái, nó thổi qua, thổi có phù qua một cái, thì người mà đứng ở dưới đầu gió này á, phiền não nghiệp chướng khổ đau hết. Cho nên một ngày, đúng một năm là dân chúng ở thành phố Tokyo lên rất là đông, đông ngạt luôn để hưởng cái những cái ngọn gió này. Thì lúc này á, thiền sư Nhất Thu á, ngài cũng lên, ngài cởi áo rồi hết, cái y cái áo hết, mặc cái quần đùi thôi. Ngài nằm trước chánh điện, ngài đưa cái bụng lên cái ngài phơi. Thì Chư Tăng này thấy trước mắt quá, bởi vì phơi kinh ngài cũng phơi. Thì Chư Tăng hỏi ta phơi kinh mà ông phơi gì? Ngài nói tôi cũng phơi kinh. Tôi cũng phơi kinh. Thì lúc này cái ông hòa thượng đàn đạo hỏi kinh đâu phơi? Cái ngài chỉ bụng kinh này nè. Kinh này nè, biết ăn nè, biết uống nè, biết ngủ, biết nghỉ, biết sám hối, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết làm các việc thiện pháp. Còn cái kinh này ông kêu nó, bây giờ kêu làm thiện pháp làm được không? Bây giờ kêu cái kinh này làm thiện pháp được không? Bây giờ kêu cái kinh này giảng pháp được không? Kêu cái kinh này đi đứng làm ngồi được không? Thì lúc này hết cả đại chúng đều ngộ ra hết. Kinh này kinh chết, còn kinh này kinh sống nè. Mà chúng ta không chịu tin. Đây là tôi chỉ về cái pháp đốn, chứ không phải về nhà quý Phật tử đốt kinh thì cũng được nha. Đây tôi nêu lên, tôi nêu lên cái phương pháp để cho biết. Cái ông giờ nhà nghe nói cái ông thầy ông dạy vậy thôi, mình đốt kinh sách hết thì nó cũng được. Có nghĩa là mình cho mình đọc tụng kinh điển mà mình không chấp. Cái này nó không phải là chỗ cứu kính, mà chuyển đâu chuyển từ nơi mình. Cho nên gần đây là tôi qua bên Thái Lan đi với một số Phật tử, Thì đến một cái ngôi chùa Thái Lan có một cái ông sư này, thì tôi cũng chưa có biết tình hình sao ông đến. Ông kêu Phật tử tập trung lại hết, thì ông nói tiếng Thái rồi có một người dịch ra. Ông hỏi bây giờ Phật tử mà muốn hết phiền não, muốn hết khổ đau không thì ai là muốn? Bây giờ mà không tu mà hết phiền não ai cũng muốn. Bây giờ mình nói nè, các Phật tử nào có thích ngồi một chỗ mà tiền trên trời rớt xuống không? Thích không? Thích không? Ai là không thích? Thì cái này cũng vậy, không ngồi thiền, không tụng kinh, không sám hối mà phiền não nó hết, nghiệp chướng nó hết thì tôi bảo đảm 100 người thích hết 100 người. Cho nên nhiều khi mấy ông thầy ông biết cái tâm lý của mình, đúng không? Cho nên ông làm nguyên một chậu nước và ông lấy cái chổi giống cái chổi trà, tôi còn thấy giống chổi trà lớn. Ông kêu Phật tử đến đây, đến cái quỳ xuống cho ông nhúng nhúng đúng đập, bóp bóp đập. 30 mấy người ướt áo ướt quần hết, đập xong tôi ngồi tôi yên để cho đập. Có quý thầy lớn đi theo nữa. Đập xong hết rồi cái lên xe. Lên xe cái bà này bà lộn chiếc dép, lộn chiếc bác cải, chờ bác cải, không tưởng tượng luôn. Chờ cải xong hết tôi nói, ủa sao nãy tôi nghe nói là đập mà hết phiền não, sao bây giờ mất chiếc dép cải? Ồ sao lạ biết sao thầy? Không. Giờ này tôi mới khai thị, phải không? Tôi để cái nhân viên chính mùi tôi mới khai thị. Tôi nói dầu cho mà ông đổ hết cái thau bạc nước lên đầu cô cũng không bao giờ hết phiền não. Cô không tu mà lấy gì hết phiền não? Mà tôi hỏi thật nha, bây giờ tôi điều tra rồi, cái ông sư này ông mới xuất gia 2 năm mà. Nếu mà ông đập hết phiền não á, đúng không? Thì ngày xưa Phật đập rồi chứ đâu có để ông thầy này đập nữa chứ. Ngày xưa Phật đập cho hết chứ ông đổ nhanh hơn. Phải không? Phật kêu là đây mấy con này đây cho Thế Tôn đập cho mỗi đứa chổi. Phật không có nói. Mà tôi nghiên cứu 4 bộ kinh điển, ông Phật không bao giờ làm cái kiểu đó. Mà sao bây giờ là mấy ông sư, bây giờ mấy ông thầy hay làm kiểu đó quá. Rồi gần đây là thầy chủ trì mới cởi lại có một cái ông sư này. Ông kêu ai mà bị đau mắt á thì ông đến làm cho hết. Cái ông lấy cái xá lợi của Đức, xá lợi gì mà màu nhỏ nhỏ đó, cái ông đỡ vô mắt. Hết đồng thấy bây giờ mắt ai cũng sưng lên hết. Thì bây giờ nhà nước ta đến ta điều tra ra, ta kêu những cái bác sĩ đến điều tra là biết là cái lòng tin của Phật tử quá mạnh rồi, bây giờ người ta lợi dụng. Mình học không hiểu chánh pháp. Rồi gần đây nữa có một số Phật tử bây giờ qua Miến Điện xin xá lợi của ngài Sibali, xin dời thờ, có hỏi thần chi, nói là để cho con làm ăn có. Thì có một cái cô này, cô qua cô cũng thỉnh được một viên, cô về cô thờ đâu được khoảng 1 năm, cô đến cô mắc vốn tôi nói, ồ tại sao ông thầy đó nói là thờ làm ăn giàu có mà không làm ăn giàu có gì hết. Tôi nói là nếu mà thờ xá lợi ngài Sibali mà ai cũng giàu thì Miến Điện nó giàu hết rồi, đúng không? Miến Điện giàu, Thái Lan giàu, Lào giàu, Campuchia giàu, mà bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức tôi qua tôi giảng tôi thấy họ đâu có. Mà nhà nào cũng tỷ phú giàu sang hết. Thì ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy được cái điểm này nè. Ngài Sibali sở dĩ gọi là phước đức đệ nhất vì có một cái tích. Cái tích là trong cái thời quá khứ ngài là một người nông dân rất là nghèo khổ. Một hôm ngài vào rừng cái ngài bắt được một ổ ong. Thì sau khi mà bắt được ổ ong rồi, ngài đi về cái thành phố á, thì có một người đứng ra mua ngài 1.000 đồng tiền vàng. Mà lúc đó trong nhà ngài không có một hột gạo nào hết. 1.000 đồng tiền vàng rất là lớn. Ngài hỏi là tại sao một cái ổ ong mà ông mua 1.000 đồng tiền vàng? Thì cái ông đó nói là hôm nay có Đức Phật Ca Diếp ra đời giảng pháp, mà hôm nay là cái ngày cúng dường chay tăng, cho nên ông mua cái ổ ong này để ông cúng dường. Thì cái ông nông dân này ông suy nghĩ là cái ông này biết bố thí cúng dường, ông đã giàu mà ông còn biết bố thí cúng dường, mà tại sao mình không biết bố thí cúng dường? Sở dĩ ngày hôm nay mình nghèo mình khổ là vì trong thời quá khứ mình không biết bố thí cúng dường, cho nên ông không bán, ông đem cúng cho Đức Phật Ca Diếp. Do cái nguyên nhân giàu cho không còn hột gạo mà cũng bố thí cúng dường, cho nên đời đời ngày sanh ra đều giàu sang sung túc hết. Rồi sau khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời, ngài cũng ra đời luôn. Thì Đức Phật nói nè, trong hàng đệ tử của ta, người nào mà có phước bằng ta thì có trưởng lão Sibali. Nơi nào mà mấy ông khất thực, đói khổ, không có cơm ăn, thỉnh ngày đến thì tức khắc sẽ có. Do đó bây giờ rùng rùng ta thờ. Mà thờ cái xá lợi của ngài mà họ không hiểu ý của ngài, có nghĩa là mình thờ xá lợi của ngài là để cho mình tăng trưởng cái lòng tin về cái phương pháp bố thí cúng dường, chứ không phải thờ ngài để mình xin tiền của. Ngài đâu có cho, đúng không? Bây giờ ngài gieo cái nhân thì bây giờ cái quả ngài có. Thì bây giờ mình thờ ngài là mình phải gieo cái nhân bố thí cúng dường để cái quả sau này mình có. Mà không hiểu cái chuyện đó. Thì ở đây phương pháp này cũng như thế. Mình tụng kinh để cho mình có cái niềm tin với chánh pháp, rồi mình tu tập mình chuyển nghiệp. Chứ không phải là mình tu tập rồi để là cái có những người đến hồi nãy tôi kể câu chuyện đó. đập thì đập chứ cũng đâu có hết, đúng không? Đập cách mấy cũng hết mà ướt áo ướt quần luôn, rất là thội mà bây giờ rất là nhiều, phải không? Rồi tôi nói cái chuyện mà xô đầu thôi, chẳng hạn bây giờ có ai đến nói xô đầu hết phiền não xô, mà tôi qua Tây Tạng này, qua Miến Điện, tôi được cái duyên may mắn tôi đi rất nhiều nước, tôi qua Tây Tạng mà tôi đi không phải như Phật tử đi rồi đi du lịch, mà tôi đi cái dạng giống như là ngủ bờ ngủ bụi, đi đến tận cùng tận nơi luôn. Mà tôi thấy là khổ đau các nước rất là nhiều. Nếu mà các ngài mà giỏi thì các ngài xô cho hết luôn, xô đầu cho hết cái nước mình sướng hơn, đúng không? Có khi nào mà con mình đang khổ, đang đói rách, mà mình đem cái số tiền này mình cho cái người dân nước lã, không có chuyện đó. Thì cái đất nước mình phải làm trước, đúng không? Thì vào cái thời Đức Phật vậy, thì Đức Phật là giáo hóa là giàu cho chúng sanh, ai cũng là Đức Phật coi ngang bằng bình đẳng. Nhưng mà cái người thân của mình là họ có duyên với mình, cho nên Đức Phật phải về độ quyến thuộc 500 vị dòng tộc Thích Ca, độ cha, độ mẹ trước, độ thân bằng quyến thuộc. Nó rất là rõ, phải không? Thì cái người mà họ làm cho cái đất nước nào mà được an ổn hạnh phúc thì đất nước họ an ổn hạnh phúc trước, nhưng mà nó đúng được. Để tôi qua lần này tôi thấy và chứng kiến có một số Phật tử hỏi: "Thưa thầy, tại sao bên Ấn Độ những con người mà sanh bên Ấn Độ đó sanh ngay Bồ Đề Đạo Tràng luôn thì ăn xin rất là nhiều, ăn xin là đầy hết luôn buổi sáng. Họ ngồi rất là thảm, có những người mà sanh ra giống như có một cái cục thịt vậy, họ lăn 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 lại đi xin." Thì họ đứng lên hỏi tại sao sanh nơi đất của Đức Phật mà lại xảy ra những nguyên nhân này. Tôi nói đây là minh chứng cho bài pháp của Đức Phật. Vì Đức Phật không ban phước giáng quả được, anh tạo cái nghiệp gì giàu cho anh sanh ở đó, anh cũng bị cái nghiệp dẫn dắt anh, đúng không? Phật đâu có cứu đâu. Mà đó, cho nên ở đây nói là các ông chẳng nhận muốn gom góp những ngôn cứu thù thắng giòn trong hâm ngực đó, rồi biện thiết đó. Do đó thiền sư Lâm Tế dạy, hiện nay người học đạo cần phải tự tin, chớ hướng bên ngoài mà tìm. Mà bây giờ hiếm lắm, ai mà tự tin để mà phản quang chuyển hóa nội tâm mình á thì rất là hiếm. Thì cái nào mà nhanh thì mình thích rồi, lạ vậy. Cái nào mà chẳng hạn bây giờ mình tu, mình ngồi thiền, hay hoặc là mình niệm Phật, mình tụng kinh thấy lâu cực quá, mà ai nói thôi bây giờ xuống núi trong đất thì có ông này hay mới ra, ông mới xuất hiện, chỉ cần mà quý Phật tử uống một ly nước lạnh tự nhiên về cái hào quang đó, nhá nhá là bảo đảm đi hết nghiệp pháp nữa, đi này đi hết. Phải không? Cái gì mà làm nhanh mà hướng bên ngoài tìm cầu thì thích, còn mà tự nên mình mà vươn lên á. Nhưng mà thiền đặc biệt là, nói thẳng luôn, cái phương pháp thiền đặc biệt là dành cho những con người quật cường, dành cho những con người mà tin lại tâm mình, từ đó hướng thượng. Thiền nó hơi khó một chút, tức là tin nơi tự tâm mình. Nhưng mà bảo đảm quý Phật tử cứ tin đi, tu 10 năm đến 20 năm tự nó có kết quả, tự người đó biết thôi. Nó có một cái kết quả năng lực tự tin, tự tính nơi bản tâm của mình đó. Rồi chúng tôi qua Ấn Độ nữa cũng chứng kiến, mình thấy những người qua Ấn Độ cũng rất là đông, mà họ tin cái kiểu gì không, chẳng hạn như họ nhắm mắt theo cái ngày bức tường này, bức tường mà tôi thấy dân Ấn Độ không có làm. Mà sao, nói thật luôn đừng có buồn nha, những người mà đi đến đó mà làm những điều đó toàn là Phật tử Việt Nam. Chứ tôi thấy Miến Điện nè, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc cũng có, mà họ không bao giờ làm chuyện đó. Bức tường gì nè, họ nói muốn làm ăn may mắn phải không, nhắm mắt lại nhắm họ đi được bóp rồi được may mắn. Toàn Phật tử Việt Nam không, mà mới tội vậy chứ, mà ai chỉ cái phương pháp đó tôi cũng hiểu, tôi chứng kiến luôn. Mà bức tường bây giờ ngay có cái tháp đại giác bự gì nè, tôi theo dõi, tôi qua tôi chủ yếu theo dõi mà, thì tôi thấy Phật tử Miến Điện cũng làm, Trung Quốc cũng làm, Đài Loan cũng làm. Bữa đó tụi tôi qua là nhằm cái ngày là Phật giáo thế giới họ tổ chức bên Ấn Độ, cho nên các nước về rất là đông. Mà đi mà đụng cái dách, đụng cái bóp vô cái đầu á, mà để làm ăn may mắn á, thì toàn là Phật tử Việt Nam không. Mà tôi thấy người nào cũng sưng đầu mẻ trán, mà biết làm khó không biết nữa. Mà làm nhắm mắt nhắm đi bóp rồi xong nữa. Từ đây là chẳng hạn đi đứng đây, nhắm mắt lại phải đi thẳng luôn nha. Nếu mà mình đi lệch ở đây thì cũng được, lệch ở đây cũng được, mà phải đụng cái dách mới được. Thấy mình thấy Phật pháp kiểu gì đó, mà Phật đâu có dạy kiểu gì đâu. Rồi sở dĩ mà tôi nói là chúng tôi cũng ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Chẳng hạn như mình đến cõi cây Bồ Đề đúng, mình ngồi thiền nó có năng lực hơn là mình ở nhà hoặc là ở đâu đúng có. Tụi tôi ngồi chẳng hạn như 10 giờ đêm, ngồi suốt tới 4 giờ sáng xả ra có cái mùng, thì mình ngồi để làm gì? mình đến đó để mình học là cái gương hạnh của Đức Phật là giữa trời đêm khi thanh vắng mà Đức Phật vẫn ngồi suốt 49 ngày đêm, thì mình qua nó cũng như thế. Còn đằng này em có lấy một cái chai nước, rồi cởi cho nghe lấy chai nước cái đổ lên cái giặt giặt vỏ độc giặt 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 đi chi bỏ một số tiền đi mà toàn là vậy không, không có không, Phật không có dạy gì vậy. Đây nêu lên nó thì thiệt là gọi là mất lòng thiên hạ thiệt, nhưng mà tôi phải nêu mà toàn ở đâu Phật tử Việt Nam, tử Việt Nam tin gì đâu không á, không có tin mà không bao giờ mà tin hiểu đúng chánh pháp, lạ kỳ đến đó đó. Cho nên qua cái phần này để cho quý Phật tử thấy được hiện nay người học đạo cần phải tự tin, tin nơi tâm mình, mà Phật dạy rất là rõ gì, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi thắp đuốc với chánh pháp, hãy tự mình làm hoàng đạo cho chính mình, bắt ông không có nương tựa ai được hết. Nếu mà Phật cứu là cứu hết cho chúng sinh Ấn Độ rồi, đâu đến phiên mình nữa. Đó rất là rõ. Chớ hướng bên ngoài mà tìm, điều là chạy lên cảnh trần suông của kẻ khác. Nói thật luôn là giàu cho mà Đức Phật hiện thân ra đời mà mình không tu cũng được, cũng được gì hết, nói thẳng luôn. Qua cái này rất là rõ phải không? Điều là chạy lên cảnh trần suông của kẻ khác, điều không biệt được đâu là tà, đâu là chánh. Chỉ như có tổ có Phật, điều là quyện trong kinh điển hết. Dầu cho bây giờ mà Phật nói là cái phương pháp tu thắng luôn, mà mình tu thì chuyện đó là chuyện của Phật, chuyện đó là chuyện của tổ, đâu dính dáng gì mình đâu, phải không? Đó, cho nên ở đây cái điểm này rất là rõ. Này đại đức, người xuất gia cần phải học đạo như Sơn Tăng ngày xưa từng hướng trong giới luật mà lưu tâm, cũng từng ở trong kinh luận mà tìm kiếm, sao mới biết đó chỉ là thiết bày ra, là liều thuốc cứu đời, liền tức thời buông hết. Bàn đi hỏi đạo tham thiền, sao gặp bậc thiện tri thức lớn, mắt đạo mới sáng tỏ. Chẳng phải vừa sanh ra liền thể hội, mà phải tự cứu mài luyện một hôm mới tự tỉnh. Tức là không ai mà vừa sanh ra cái mình ngộ đạo liền, mà phải đi tham học. Ban đầu phải đi tham học, rồi nghiên cứu, rồi sưu tầm, rồi một thời gian đó là buông hết, rồi tự mình chứng nghiệm, tự mình lặn sâu vào cái con đường đó. Đại đức, các ông muốn được thấy biết đúng pháp thì chỉ đừng bị kẻ khác làm lầm, nhắm vào trong hướng ra ngoài, gặp gì giết nấy, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp La Hán giết La Hán, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp thân quyến giết thân quyến mới được giải thoát, chẳng bị hoặc ràng buộc, thấu thoát tự tại. Đây là cái điểm này tôi phải giảng ra, chứ không thôi mà về quý Phật tử gặp cái gì giết cái nấy cũng chết luôn nữa. Thứ nhất ở đây á, là có một lần thiền sư Lâm Tới dạy á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tới là muốn được giải thoát thì phải làm gì, thì ngài nói là các ông phải phạm vào cái tội ngũ nghịch thì mới được giải thoát. Ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá vào hợp tăng, giết A-la-hán mới được giải thoát. Thiền sư dạy như thế á, thì bây giờ chúng ta phải hiểu giết cha là gì, ai biết? Cha là vô minh, mẹ là tham ái. Đây là ngài dẫn trong kinh Pháp Cú ra, tức là Phật nói là cha tức là vô minh, mà mẹ tức là tham ái. Vô minh có nghĩa là không sáng suốt, thì mình phải giết nó. Mẹ là gì? Mẹ là cái dòng tham ái của mình cũng phải giết luôn thì mới được giải thoát, đúng không? Cho nên một hôm có cái ông Khảm Chí, ông biết Đức Thế Tôn là không có bao giờ chủ trương sát sanh, cho nên ông đến ông hỏi ông gài thế mà, ông hỏi: thưa Đức Thế Tôn, giết gì được an ổn, giết gì được hạnh phúc, giết gì hết khổ đau? Thì lúc này Phật trả lời liền: giết sân được hạnh phúc, giết sân hết khổ đau, giết sân được an ổn. Đó, có nghĩa là cái sân hận của mình phải giết, đúng không? Mà mình nuôi dưỡng cái sân hận thì mình không bao giờ được hạnh phúc, không bao giờ được an ổn. Đó, cho nên Phật dạy phải giết cái sân. Đó. Đó, cho nên gọi là mình phải về, mình phải gì? Giết cha tức là vô minh, giết mẹ tức là tham ái. Cho nên á, trong mà sử mà bên Tiên Đạo kể một câu chuyện, một hôm á, hai đệ tử mà lớn nhất của Vương Trùng Dương xuống núi, Sau khi mà chuẩn bị xuống núi á, làm những cái việc giống như mà việc Phật sự ở mình đó, thì hai vị đệ tử đến hỏi là: thưa thầy, bây giờ con xuống núi, thầy cho con một cái lời gì mà cứu cánh nhất, lời gì mà xưa giờ mà thầy chiêm nghiệm. Thì cái ông ngài Vương Trùng Dương, ông đưa ra một câu như thế này: sát sanh lên thiên đường mà phóng sanh thì xuống địa ngục. Nghe vậy mình thấy khó hiểu không? Tại sao mà sát sanh lên thiên đường mà còn phóng sanh thì xuống địa ngục ở? Tôi vừa rồi mới phóng sanh cá thì chẳng lẽ xuống địa ngục, phải không? Mà sát sanh thì được lên, mà phóng sanh thì xuống. Ở đây vậy rất là chi lý. Sát sanh có nghĩa là tâm mình tham sân si tật đố ích kỷ, mình phải sát, mình giết nó hết, mình được lên thiên đường. Còn cái niệm mình vừa dấy lên mình phóng theo thì mình xuống địa ngục. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái đồng hồ, cái mình phóng niệm mình thích cái mình bỏ trong túi, phải không? Xuống địa ngục rồi. Rồi mình gặp với cái người khác phái, mình đang có vợ có chồng, mình gặp cái người khác phái mình thích với mình thương, cái mình phóng theo thì phải xuống địa ngục không? Rõ ràng thôi. Rồi mình gặp cái gì mà chiên mà thơm thơm thèm, ví dụ gì đi, cái mình bữa nay là ngày mùng 1 mình ăn chay trường đó, nhưng mà bây giờ mình nói thôi xin cho con chở đũa, thì mình xuống mình phóng sanh theo, phải không? Cho con chở đũa, con nghỉ tu 15 phút thôi, con ăn cái món này cho đã thèm rồi con tu lại, thì đó phóng theo niệm. Mà phóng sanh thì xuống địa ngục mình ở, rất là rõ thôi. Thì ở đây cũng vậy, ông nói là gặp, ngài nói là gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ. Gặp Phật ở đây là gì? Có nghĩa mình ngồi thiền mà mình giàu cho mình ngồi thiền mà mình gặp Phật hiện ra luôn, đến sơ đầu cũng phải buông luôn, chứ không phải chấp tinh thần nhà thiền. Đó, cho nên gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp La Hán giết La Hán làm sao? Có nghĩa là tinh thần nhà thiền là không chấp mình rơi vào cái chỗ trầm không chệ tịch, không có chấp nhận mình rớt trong cái cảnh yên ổn đó, mình không làm các việc Phật sự giáo hóa chúng sinh, các ngài cũng phải bắt buộc mình nhảy lên cái đó luôn. Đây nó cũng là bờ mé của ý thức, cho nên phải vượt qua luôn để đến cái chỗ chủng trí bát nhã. Cho nên đây là cái gọi cái đại hạnh của Bồ Tát, thì các ngài không muốn mình chết chìm trong đó. Mà tôi hay kể chuyện mà bà già đốt am đó, phải không? Đây dẫn chứng cái đoạn này luôn, có nghĩa là bà già này, bà nuôi ông tăng này nhập thất 20 năm. Mà sau khi mà nhập thất 20 năm đó rồi đó, thì bà dặn cái đứa cháu gái, bà nói sáng hôm nay ông ra thất, con hãy đến ôm ngay cái hông ông coi thử trả lời sao. Thì bà này mới có đứa cháu gái rất là đẹp. Thì sau khi mà sáng hôm nay cái ông tăng vừa bước ra thất thì đứa cháu gái đến ôm ngay hông liền. Thì ông nói một câu như thế này: khô mập ỉ hàng nham, tam đông vô nõn khí. Có chỗ nó là tam sưng vô nõn khí, có nghĩa là cây khô mà nó trồng trên đá không dính dáng gì hết, ba mùa sưng trôi qua tôi không còn một chút hơi ấm nữa, bây giờ cô rờ cô ôm dính dáng gì tôi đó. Có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại này cái niệm ông không có khởi cái giấy gì hết, tức là chết chìm trong cái chỗ mà trong nhà thiền nó là rồng á, thì không ở chỗ nước cạn được, rồng phải đi ra biển ở. Thì cái quỷ này rớt ở trong chỗ này. Thì sau khi mà đứa cháu gái về trình bà già mà đốt am liền, coi bà già đốt am á, đến mà cầm cái lửa lên quạt ga bụp đốt chảy hết, đuổi ông tăng đi luôn. Bà nói xưa giờ tôi không ngờ tôi nuôi ông uổng cơm cháo, ông tu cái kiểu này chết rồi. Thì cái ông tăng này ông đi một thời gian, sau cuối cùng đến lại ông nói thôi bây giờ cho tôi nhập 3 năm đi, nếu mà kỳ này mà tôi tu không được cái nhan là tôi đền bù cái thóc, tôi bồi thường hết ngày xưa cái chuyện mà tứ sự cúng dường. Thì bà già mới nghĩ thôi cũng được. Sau khi mà nhập đúng 3 năm rồi đó thì đứa cháu gái kỳ này nó cũng đến nó ôm ngay bụng ông. Sau khi mà đứa cháu gái nó ôm ngang hông rồi, ông nói là ngay đây tôi biết, cô biết, đừng cho cái bà già biết về trình báo. Đúng là tiền tu đúng rồi. Mà bây giờ mà tôi biết cô biết, đừng cho bà già đăng báo giấc ngộ liền, đúng không? Không được, mình chưa được mà nói tôi biết, cô biết, đừng cho ai biết, không được. Tôi biết, cô biết, đừng cho thiên hạ biết thì mình phạm giới rồi, đúng không? Còn đằng này các ngài tu đến cái chỗ đó. Mà tôi biết là gì? Tôi biết là căn, mà cô biết tức là trần. Căn trần tiếp xúc, nhưng mà đừng cho cái thằng ý thức nó chen vô. Bà già là ý thức tiêu biểu cho cái thức sanh diệt, mà nó chen vào nó giấy khởi. Chẳng hạn bây giờ tôi là căn nè, mắt tôi nhìn cái ly này là trần, đúng không? Mắt tôi nhìn cái ly này là trần, nhưng mà tôi không giấy niệm cái ly này là đẹp xấu, mà tôi không có giấy niệm lên cái ly này từ đâu nó đến, mà tôi cũng không có trả cái giá cái ly này là bao nhiêu tiền. Thì ngay trong giờ phút này thì bà già không có chen vô, thì bà già về gật đầu đúng, ông tu về đúng pháp rồi đó, phải không? Đó, cho nên một hôm á, thiền sư Quang Môn Thượng Đường nói là thì sư Quyền Sa ngài thượng đường ngài nói là đố các ông trên đời này cái gì quý nhất, thì có người nói là vàng, có người nói là kim cương, hộp tròn, cái gì nói đủ thứ hết. Thì cuối cùng ngài trả lời một câu: trên đời này cái đầu con mèo thúi là quý nhất. Thì đại chúng nói tại sao mà thầy nói kỳ á, cái đầu con mèo thúi thì sao quý? Thì ngài nói bây giờ mấy ông đem một cục vàng ra thì có người trả 5.000, có người trả 10.000, đúng không? Trả 5.000 là rẻ, mà trả 10.000 là mắc, thì còn mắc chứ rẻ. Còn cái đầu con mèo thúi đem ra ai mua hết? Thì bữa nào mình lấy cái đầu con mèo thúi mà cho thử 3 ngày đi, mình cho mà nó hơi thủng thủng, mình ra chợ mình nói tôi bán cái đầu con mèo này thì ta mua không? Mua ta sẽ chạy hết. Mà chạy hết thì không ai trả giá mắc chứ rẻ. Mình đem đầu con mèo ra bảo đảm ai trả giá hết, mà không ai trả giá thì cái này là quý nhất, không trả giá. Cho nên các ngài tu đến cái cảnh giới là vượt thoát cái mắt rẻ chủ khách có không. Đây là pháp môn đốn giáo. Nhìn cái ly là ngay trong giờ phút này là cái ly thôi, tức là vượt thoát năng sở. Đó, cho nên một hôm á, một hôm có ông Tăng, ông tụng kinh Kim Cang, tụng đến cái câu như thế này: nếu thấy các pháp, phải không, mà chẳng phải là pháp, tức là thấy Như Lai. Nhược kiến chư tướng phi tướng á, nếu thấy các pháp mà chẳng phải là pháp, tức là thấy Như Lai. Hay như mình thấy cái ly này mà không phải là cái ly này, là do nhiều yếu tố đất nước gió lửa không kiến thức có con người làm thành cái ly này. Nếu mà không có mặt đất nước gió lửa thì cái ly này không hình thành, đúng không? Cái hạn như mà không có đất thì sao mà nặng thành cái ly? Bây giờ dầu có đất mà không có nước cũng được, mà đất nước gió lửa nó hình thành, nó nhiều duyên hợp thành cái ly, mà thấy được như thế rồi tức là thấy được Như Lai. Thì sau khi mà ông Tăng ông tụng như thế rồi, thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo nói ông tụng sai rồi. Thì xưa tôi nhớ Phật không có dạy gì đâu. Thì ông Tăng hỏi là Phật dạy sao? Thì ngài nói là nhược kiến chư tướng thị tướng đức kiến Như Lai, tức là nếu thấy các tướng là tướng, tức là thấy Như Lai. Thì lúc này ông Tăng nói là thầy tụng sai rồi, con nhớ bài kinh này con tụng 20-30 lần rồi mà. Thì lúc này thiền sư Đại Huệ nói là kinh điển này Phật nói ra, người nào mà sáng mắt mới tụng đọc được, ông là người mù trên tụng đọc được. Thì quý Phật tử thấy đúng cái pháp môn đốn giáo đó. Nếu thấy cái ly này chỉ là cái ly này, tức là thấy được Phật, thôi nhiêu đó đủ. Cho nên vừa rồi chúng tôi qua bên Biến Điện, qua bên Biến Điện là đến cái viện Xá Lợi, thỉnh Xá Lợi. Có một ông thầy lớn này, ông đứng lên, ông cầm một bụng Xá Lợi, ông nói, cầm mấy viên Xá Lợi, ông nói nè. Ông nói Phật dạy á, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phàm cái gì mà nó có tướng là đều là giả dối. Như vậy cái Xá Lợi này có tướng cũng là giả dối. Thì theo thầy thấy thì sao? Thì có một số quý thầy trả lời này trả lời kia, tôi hơn thiện trả lời mà tôi nêu câu chuyện này ra. Tôi nói nếu mà thấy cái Xá Lợi này chỉ là Xá Lợi thôi thì ông giờ ông thờ sao cũng được đó. Còn ông thấy Xá Lợi này ông phân tích thật giả có không nổi gì đó tùm lum hết là do ông phân biệt. Còn cái, tôi thấy Xá Lợi là chỉ là Xá Lợi thôi thì không có chuyện xảy ra hết, đúng không? Mà tôi thấy cái ly này chỉ là cái ly này thôi thì đâu có gì đâu. Mình khổ đau hay không là do mình đem khách vào. Cái chuyện mà vợ chồng con cái, tất cả mọi sự việc trong cuộc đời do mình hết á. Cái chuyện cho anh vừa rồi tôi kể câu chuyện á, cái hạn như ở cái chùa kia đi, họ cũng cho những người mà tu tập về con đường thiền vào đó tu tập. Còn những người mà tụng kinh đồ này kia họ cho trên lầu, ví dụ như đó, cho trên lầu. Cái họ đến họ phân tích với tôi, họ nói là tại sao mấy người tụng kinh này cho lên lầu ở trên, còn tôi tại sao mà tôi tu quán phòng tối thượng ở dưới. Tôi nói là quý Phật tử mà nghĩ như vậy là khổ đau. Thì mình cứ nghĩ vậy nè, ông thầy này ông công nhận cái lòng từ bi ông lớn quá. Sở dĩ mà ông cho mình tu dưới lầu là vì ông biết có một số người Phật tử già yếu đi không được, cho nên ông cho dưới tu tập thì đâu có khổ đau, phải không? Còn đây mình phân tích lên mình nói tại sao mà tôi tu pháp môn này tôi tu dưới còn kia phụ trên. Mình đem khách vào cho mình khổ. Thì cuộc đời này nó cũng như thế. Trên xa này mà tôi đi rất là nhiều nước, tôi chiêm nghiệm rồi. Thì bây giờ cái chuyện này đến là dính dáng cho tôi, nói thẳng luôn. Chuyện này đến là chuyện của người ta, chuyện này chuyện thị phi, chuyện dính dáng cho mình hết. Cho nên quý Phật tử thấy không, vừa rồi tôi dắt hết thảy là đi bên Ấn Độ, tôi cũng dắt là 30 doanh nghiệp ở miền Bắc họ đi với chúng tôi qua, mà họ không biết về Phật pháp hết. Rồi sau khi đi Miến Điện 9 ngày, tôi cũng dắt là 35 người doanh nghiệp đi luôn. Nhưng mà cái chuyến mà đi, cái chuyến cuối cùng đó, toàn bộ họ chuyển biến hết, chuyển hết luôn, bị họ theo dõi tụi tôi. Thì tôi bên đó là chủ trương là không ngủ khách sạn, mà ngủ tại, đến chùa là ngủ chùa, và đến chỗ nào ngủ chỗ đó. Nhưng mà ngược lại, một cái đêm đầu họ ngủ được, mũi quá là mũi, mà tụi tôi là thật là mũi nhiều cho nên ngủ được, tụi tôi ngồi thiền, họ theo dõi mà. Mà sau này cái ngày cuối cùng họ mới thổ lộ ra, tụi con theo dõi quý thầy không? Bây giờ tụi con mới biết là quý thầy tu tập như thế nào. Mà đúng 2 giờ rưỡi sáng là thường thường là đúng 2 giờ rưỡi sáng tụi tôi đi đâu cũng phải dậy ngồi thiền, ngồi tới 5 rưỡi xả suốt vậy luôn, suốt cái quá trình mà tụi tôi tu tập. Mà một ngày nha, họ đi theo tụi tôi họ ăn 4-5 lần luôn. Mà tụi tôi là bên đó thì đồ ăn hành tỏi cũng rất là nhiều, cho nên tụi tôi ăn rất là đơn giản, buổi sáng một gói mì, mà buổi trưa mà trên xe mà quá giờ cho nên tụi tôi cũng ăn gói mì dắt. Nhưng mà leo núi mà tu tập là cư sĩ theo không nổi. Là tại sao? Bởi vì tôi có nói một câu luôn, tôi nói là bữa đó thầy trụ trì Trúc Lâm thầy giảng về cái phương pháp vô ngã. Nếu chúng ta mà không chấp ngã thì bớt đau khổ, còn chúng ta mà chấp ngã là sự đau khổ theo. Thì cuối cùng tôi mới phân tích một cái câu chuyện, tôi nói là giàu cho quý Phật tử mà ngủ ở khách sạn, bởi vì họ ngủ ở chùa không được cho nên họ ra muốn khách sạn họ ngủ. Thì có một số Phật tử nói là họ ngủ khách sạn mà họ ngủ cũng được. Rồi hỏi tôi quý thầy ngủ ở chùa mũi không, quý thầy ngủ được, tôi nói ngủ rất là an ổn, nằm xuống cái ngủ liền. Vì sao? Mà thiệt là bên Miến Điện rất là nóng, mà tại sao tụi tôi ngủ rất là yên ổn, mà bên đó họ phòng lạnh luôn ngủ cũng được. Bây giờ họ ngủ, tuy rằng họ ngủ phòng lạnh, tuy rằng họ ngủ giường niệm rất là im ấm, nhưng mà cái đầu họ nghĩ đâu? Nghĩ ở nhà, biết cơ quan mình bây giờ làm gì. Bởi vì họ doanh nghiệp mà giám đốc không, nghĩ bây giờ không biết công nhân mình sao, nhà cửa mình sao, cho nên trằn trọc suốt ngủ không được. Còn tôi nằm lên cái ngủ, ông nghĩ đâu ngủ, phải không? Có ở đâu mà ông ngủ, bây giờ quý Phật tử thấy tụi tôi có gì? Không có gì hết á, phải không? Mà không có cái điểm gì hết là ngủ rất là an ổn. Cho nên thấy các tướng chỉ là tướng thôi, mình không phân biệt, mình ngủ rất là yên ổn. Mà ăn uống là rất là đơn sơ. Mà họ đi suốt 9 ngày với tụi tôi là khuôn mặt họ bơ phờ luôn đó, không còn gì hết nữa. Mà ăn với tụi tôi ăn nổi, họ phải ra nhà hàng ăn, không ăn riêng, ăn nhà hàng luôn. Ăn rất là đồ, rất là ngon. Ăn chay ăn cũng được luôn, ăn cái thứ khác. Mà ngược lại họ theo tụi tôi theo kịp. Vì sao? Cái tư tưởng làm chủ. Dầu cho bây giờ anh ăn một ngày một con gà luôn, mà anh vọng tưởng đủ thứ hết, thì một con gà nó không đủ chất dưỡng, bổ dưỡng. Còn tụi tôi ăn một ngày một gói mì thiệt, ăn một ngày một gói mì thôi, nhưng mà không giấy niệm vọng tưởng điên đảo thì nó cũng đủ chất bổ dưỡng, thấy không? Đó, quý ông tự thấy tôi đi giảng dạy suốt luôn, mà thấy tôi ăn rất là ít, rất là đơn giản, mà nó không có mệt mỏi gì hết. Là do gì? Mình ít vọng tưởng. Cái tư tưởng nó làm chủ nha, chứ không phải mình nói mình ăn nhiều uống thuốc bổ mà mình vọng tưởng liên tục luôn thì nó không đủ bồi dưỡng cho mình. Đó rất là rõ. Rồi gì nữa? Gặp La Hán, giết La Hán, là gặp cha mẹ, giết cha mẹ, gặp thân bằng quyến thuộc, rồi phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng có nghĩa là gì? Tức là căng trần không cho nó dính mắc, tức là phá hòa hợp tăng đó thì mới được giải thoát. Rồi chúng ta học tiếp vào cái phần này nữa. Chứng thật tướng không nhân pháp, sát na dứt sạch a tỳ nghiệp. Mà nếu mà nói lời này mà vọng ngữ á, thì ngài nói ngài chịu xuống dưới địa ngục cắt cái lưỡi. Nếu mà ngài nói cái lời này nó không đúng á, thì ngài chịu cắt cái lưỡi, cắt lưỡi ngài chịu chết luôn. Hồi xưa tôi đọc đến cái chỗ này tôi không có tin, tôi nói làm gì mà có chuyện đó. Chứng thật tướng không nhân pháp, mà cái nghiệp này xưa giờ mình làm á thì mình phải chịu. Nhưng mà đúng nha quý Phật tử, mà rớt vô cái cảnh giới này rồi á thì không có cái nghiệp nào mà nó ảnh hưởng mình hết á. Cái nghiệp á, mình trả cái nghiệp á, giống như quý Phật tử nằm mộng thấy cọp rượt, thấy ăn cướp nó đánh nó giết mình. Nhưng mà tỉnh mộng rồi thì bây giờ đem cái mộng này đến nó không có, thì cái người mà chứng thật tướng nó cũng như thế. Trả nghiệp nhưng mà các ngài thấy đau khổ, ông chặt hư không chứ đâu phải chặt cái đầu tôi đâu. Giống như mà tổ sư tử mà vua cái tăng đến hỏi bây giờ ngài thấy cái ngũ quẩn dây không, phải không? Đúng, cho cái đầu, cho liền. Rồi tổ vị khả cũng như thế. Các ngài mà thấy được cái chỗ này rồi thì các ngài là gì? Đó, bao nhiêu nghiệp chướng nhiều đời, nhiều kiếp nó sạch hết. Mà cái điểm này xưa tôi đã cởi rồi, tức là trong một lần tôi nhập thất 4 tháng ở thiền viện Trúc Lâm, đến cái tháng thứ 2 nó cũng rớt vào chỗ này. Sau khi nó rớt một cái là mình mới thấy đúng, mình ngộ chỗ này đúng rồi. Bao nhiêu nghiệp chướng nhiều đời đó, nó rớt sạch, rớt sạch hết luôn. Mà mình đâu phải giống như chư tổ đâu, chỉ cần 5 phút thôi, mình có chứng nghiệm chỉ cần 5 phút hoặc 1 phút thôi, rồi cái nghiệp mình bắt đầu nó trở lại. Còn các ngài là chứng nghiệm mà chỗ đó là các ngài sống còn luôn. Cho nên tôi mới làm một bài thơ đó: một thoáng quên mình ngộ sắc không, tức là một thoáng quên mình á, quên cái ngũ quẩn, không có chấp ngã nữa thì ngộ được cái lý sắc không. Rồi bao đời nghiệp chướng thảy hoàn không, tức là rớt vào cái cảnh vô tâm đó rồi thì nghiệp chướng bao đời nó ảnh hưởng gì hết. Đó. Rồi ngộ nhập Như Lai minh kiến tánh mới hay, không pháp cũng không nhân. Thì đến cái cảnh giới đó rồi thì không có pháp cũng không có người, tức là buông xả hoàn toàn luôn, không dính mắc. Đó. Ở đây nói là gì? Sát na tức là 900 lần sanh diệt. Còn A Tỳ địa ngục là chỉ cho cái cảnh giới địa ngục vô gián, tức là nếu mà mình rớt trong cái địa ngục A Tỳ đó rồi, đó, thì gì? A Tỳ nghiệp là cái nghiệp ở địa ngục A Tỳ á, thì nó không có gián đoạn. Mà A Tỳ địa ngục này á, chỉ cho những người mà phạm vào cái tội ngũ nghịch, tức là mình giết cha mình rớt xuống đó liền, giết mẹ làm thân Phật chảy máu. Bây giờ vào cái thời này không có Phật rồi, bây giờ mình có phạm giới đâu, làm thân Phật ra máu. Ở trong luật á, trong luật Maha Tăng Kỳ cái ghi lại chẳng hạn như cái tượng Phật đang thờ nè, mà quý Phật tử với cái tâm sân hận nóng giận mình lấy cái bức tượng này tập dưới này bởi, tức là đồng với làm thân Phật ra máu. Hay bây giờ người ta thờ mình bực quá, mình lấy cái cây gậy thật là lớn, mình đến mình đập ngay tượng Phật bởi nát. Thì ngay trong giờ phút đó là mình, sau khi mình chết mình xuống địa ngục A Tỳ, tức là làm thân Phật ra máu đồng với cái này. Dầu cho Đức Phật nhắm Đức Bàn mà cái hình tượng Đức Phật thôi mình đập, mình phá, đó gọi là làm thân Phật ra máu. Đó. Cho nên Bồ Tát rất là sợ nhân, niệm mà giấy khởi các ngài rất là sợ phạm. Còn chúng sinh thì sợ quả, mình bị tai nạn, bị khổ đau, bị những cái nghịch duyên nó đến thì mình sợ, mình quán hốt. Còn Bồ Tát là sợ cái lúc ban đầu một niệm giải khởi. Đó. Do đó thiền sư Thiên Cơ dạy: hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn ở chỗ giác ngộ. Cần biết phàm phu một niệm giác, tức một niệm là Phật, Phật một niệm chẳng giác, tức một niệm là phàm phu. Bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác, Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Cứ ngay trong giờ phút đó mình giác một cái thì cái nghiệp nó đến, mình hóa giải được. Đúng. Chẳng hạn như ai mà chửi mình đi, chẳng hạn ai mà chửi mình nổi nóng lên, thì mình nhìn cái niệm nóng giận là từ đâu đến, thì cái niệm nóng giận là nó lặn xuống rồi đó, thì mình giác. Mình giác tức là mình không tạo nghiệp. Còn đây mình nóng quá mình chịu không đựng được. Vừa rồi có những cái tờ báo đăng á, ông này ông nóng giận quá, cũng có chuyện chút xíu thôi, xe thồ, không, hai bên giành giật qua lại, ông kêu nóng giận quá ông rút con dao cầm chết. Mà ngay trong giờ phút đó người đó làm chủ được cái cơn nóng giận này đó, thì không có tạo nghiệp giết người, đúng không? Phải không? Tức là bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác, Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Chẳng hạn như một ngày mà quý Phật tử giác ngộ chánh niệm tỉnh giác, ngay trong một ngày đó mình là Phật. Rồi tiếp vào cái ngày thứ hai, nếu mà mình giác ngộ được á, mình tỉnh giác được, mình không có chạy theo muôn pháp sai sử á, thì hai ngày làm Phật, tức là Phật từng niệm. Hồi nãy tôi nói đó, dầu cho quý Phật tử ngủ khách sạn mà mình bị trói buộc về những cái niệm mà chấp trước, cái niệm chấp ngã, thì ngay trong giờ đó quý Phật tử cũng bị trói buộc. Mà dầu cho tôi ngủ dưới đất mà tôi không bị các niệm trói buộc, tôi cũng giải thoát. Tức là giải thoát từng niệm đó, rất là rõ. Tâm người có giác tức là có Phật, giác hay mở cửa lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đó, tức là giác hay mở cửa lục độ, mà qua cái phần này chúng tôi đã nêu lên rồi. Tại sao nói là giác hay mở cửa lục độ? Hôm nào đó quý Phật tử chiêm nghiệm, bữa nào đến đây ngồi thiền thử canh đêm, phải không? Hạn như ngồi thiền mình cũng bỏ mùng mình ngồi, nhưng mà không biết sao có hai ba con muỗi nó bay vào cái nó đốt mình. Mà đốt mình mà ngay đó mình mất tỉnh giác, mình đập cái bụp nó chết chứ không có lục độ, đúng không? Còn đằng này nó đậu lên cái mình khởi lên cái niệm, mình nói thôi bây giờ cho hồi xưa giờ mình chưa bố thí nó, bây giờ thôi mình bố thí nó một giọt máu. Thì ngay trong đó giờ đó có gì? Là bố thí. Mà ngay trong giờ phút đó quý Phật tử không đập con muỗi chết là gì? Trì giới. Mà nó chích đau không?
chích rất là đau nhưng mà mình chịu đựng một tiếng đi, mình qua cái cơn đau đó thì mình gì? Bố thí trì giới nhẫn nhục. Mà ngay trong giờ phút đó mình ráng tinh tấn để mình ngồi thiền, tức là tinh tấn thiền định trí huệ có mặt, tức là lục độ mở cửa. Không, giác hay mở cửa lục độ, chứ không phải mình nói mình hiểu ổn ông thầy này nói kỳ á. Giác mà hay sao hay mở cửa lục độ, giác có nghĩa mình tỉnh thì ngay trong giờ đó lục độ ba la mật có. Bữa nào làm thử đi. Làm được không? Mà chính điều này chúng tôi qua bên Ấn Độ làm được, đốt né cái tay luôn mà chúng tôi ngồi. Đêm đầu á, thì đêm thứ hai thì có một số vị sư ông kinh nghiệm, ông nói là quý thầy chịu đựng không được đâu, bây giờ phải mua cái mùng. Thì rồi tôi mua cái mùng nhỏ bị lớn nè, mà cái mùng đã kéo cửa mà mũi nhiều lắm. Mà quý Phật tử làm gì làm cách mấy thì cũng có trong mùng 3-4 con nó vô. Thì vừa là quả thiệt ai vào cũng một, có khi cái người đó 3 con 5 con. Nhưng mà hay cái một điểm mà nó chết không có bệnh. Nếu mà quý Phật tử không có nguyện lực là nó chết bị sốt rét liền. Còn đằng này mình có cái nguyện lực là bố thí cho con hút máu thầy đi, để con thoát cái nghiệp con mũi, thì bảo đảm nó mình bệnh. Thiệt quá tình tình thu dẫn nó bệnh. Cái nguyện lực nó hay lắm nha, cái nguyện lực nó thắng lại các ác pháp. Mình đừng có sợ nó, thầy nói gì chứ, mũi nó chết là bị sốt xuất huyết, không có sốt, phải không? À, cho nên là mình vừa khởi cái nguyện lực là tụi tôi ngồi cũng có 3-4 con, nó hút đến mức độ mà nó rớt xuống, nó no, nó rớt xuống nằm im chỗ, nó không hút nữa, thì nó gọi là một giọt máu thôi chứ nấu. Đó, cho nên qua cái này nói là giác hay mở cửa lục độ, cái nào mà tôi giảng tôi đã kinh nghiệm mà tôi mới dám nói nha, tôi đã kinh nghiệm qua. Nó ngồi mình ráng chịu đựng, ngồi hò cái hút no khoảng chừng nửa tiếng là no, rất bập xuống rồi nằm im. Nhưng phải nhớ ngồi mùng nhân chứ nhiều quá không được, phải không? Mình mới Bồ Tát con mà, đâu phải là Bồ Tát lớn đâu, mình là Bồ Tát con. Đừng có nói nghe thầy nói vậy thôi, bây giờ mình thử nó đốt chịu nổi chạy luôn á. Đó, hay vượt qua kiếp hải ba a tăng kỳ, khắp làm lợi ích như các bụi, khết chương phước tệ được sáu thứ thần thông, tròn đầy quả Phật trong một đời, cảnh khổ trong địa ngục nào quẹt dầu soi xâm băng, nghe đến giác liền biến thành rừng hương, uống nước đồng soi nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác thảy đều sanh tịnh độ. Cho nên cái phương pháp của nhà Phật dạy cho mình là trong lúc còn sống với Phật tử phải thực tập. Mà trong lúc mình còn sống mình thực tập thì cái giác mình miên mật rồi đó. Các nhà nói lỡ mình chết mình vừa xuống địa ngục khoan, mình chỉ cần nhớ lại cái đó thì sanh lên cõi trời liền. Hoặc mình nhớ cõi đó mình sanh về cõi Phật, ví dụ vậy. Chỉ cần nhớ cái niệm mà mình tu tập hàng ngày. Cho nên nói là nào quẹt dầu soi xong băng, nghe đến giác liền biến thành rừng hương. Có câu chuyện mà lúc mà Đức Phật làm Bồ Tát đó, làm nhân địa Bồ Tát đó, phải không? Do ngài bước qua cái đầu của người mẹ cho nên ngài chết một cái, ngài xuống cái quả ngục đợi cái dòng lửa. Thì ngài hỏi cái ông cai ngục á là chừng nào tôi mới được giải thoát cái vòng lửa này. Thì cái ông cai ngục nói là chừng nào có một người bất hiếu giống như ông xuống đây thay thế ông thì ông mới được thoát cái cõi địa ngục này. Thì lúc này ngài mới phát một cái lời nguyện là ngài nguyện đời đời kiếp kiếp đổi cái dòng lửa này, đừng có một chúng sanh nào giống như ngài. Thì vừa phát nguyện cái ngài sanh cũng chờ đau lợi liền. Thấy hay không? Đó, Đức Tử thấy làm được không? Khi nào mình rớt xuống địa ngục mình nói thôi bây giờ tôi phát nguyện đừng có những chúng sanh nào rớt này, tôi chịu cái lên cõi trời liền. Thấy không? Giống như mà tôi kể cái câu chuyện mà bà già đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, bây giờ con mang cái thân nữ mà tu hành cực quá, bây giờ con muốn chuyển thành thân nam. Thì thiền sư Triệu Châu nói bây giờ bà đến đây bà phát nguyện. Bà nguyện như này: nguyện cho cái thân già hàng mọn của con nó chìm đắm dưới ba đường khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, còn tất cả chúng sinh nó được lên cung trời đau lợi hết. Thì bà già nó nói là thầy nói lộn đó, con muốn chuyển thân nam mà bây giờ thầy nói con xuống địa ngục. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu nói đó, bà làm cái gì mới gọi là chuyển thân nam, tức là quỳ gì? Quỳ chúng sanh chứ không quỳ mình. Quý Phật tử nào bố thí cúng dường làm các thiện pháp mà cái tâm mình lúc nào cũng nghĩ về chúng sanh hết á, thì đó là mình là đại chuyển khu lập Phật. Còn toàn bộ là chúng ta làm việc gì nghĩ về mình không mà thì nó có phước bao nhiêu đó. Cho nên nói là sau khi mà nghe đến giác thì tất cả những cái khổ đau biến hết, biến thành rừng hương hết. Chẳng hạn như hôm nào đó mà quý Phật tử đến đây mà mình phát một cái nguyện thôi nha, mình phát là con đến đây phát một cái nguyện lực là con rửa cầu tiêu, ví dụ gì đó, thì mình rửa mình không thấy thúi gì hết, không có thấy dơ. Mà hôm nào có ông thầy chủ trì chỉ định mày hôm nay xuống làm, mình bực phiền não đúng không? Bây giờ tôi đâu có đứng ra tôi làm chuyện này mà bây giờ sai cách, tôi là bảo đảm làm một thời gian phiền não. Còn là mình phát nguyện mình làm, mà đã phát nguyện mình làm rồi thì bảo đảm mình rửa bằng tay luôn. Quý Phật tử tin điều đó không? Ngày xưa mà tôi phát nguyện mà một năm tôi làm đó rồi á, không còn chỗ luôn, rửa tay luôn, làm đúng một năm. Chính mình làm qua mình biết, mà mình làm mình rất là vui. Mình làm mình không có thấy nghe mùi nghe gì hết á, bởi vì cái nguyện lực mình phát ra, mà nguyện lực mình phát ra mình làm mình không có mệt mỏi, không có gì hết. Thì cái này cũng như thế, tức là mình luôn luôn sống với cái chánh giác á, thì bảo đảm các ngày nó mình rớt về ba đường sáu nẻo thì nó cũng có hạt giống chánh giác này. Thì tức khác cái hạt giống chánh giác này đưa quý Phật tử đến cái miền an ổn. Thì bây giờ khoa học mới chứng minh á, một chiếc phi thuyền mà nó muốn bay ra khỏi trái đất này nó phải nhờ cái lực đẩy. Thì bây giờ mình có lực đẩy là lực gì? Tức là hạt giống chánh giác, tức là hạt giống nghiện lực đó. Người hay phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ. Tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp mà tự hàng phục. Tức là giờ này tự nhiên cái vọng tưởng điên đảo này nó đâu mất, nó chạy đâu mất hết. Mà người nào có tu mới kinh nghiệm điểm này đó. Quý như ánh sáng mặt trời vừa soi thì tối tâm hết sạch. Một chữ giác này đều do định tệ mà có được. Tức là vừa có định vừa có tệ mới có được chữ giác này đó. Rồi trong huyết mạch đựng tổ đạt ma khai thị, hỏi chiên đà la tạo nghiệp sát sanh thì làm sao thành Phật. Đây tôi dẫn chứng qua cái chỗ mà chứng thập tướng vô nhân pháp á, sát na diệt khước a tùy nghiệp. Thì có một ông tăng, ông đến hỏi là chiên đà la tạo nghiệp sát sanh thì làm sao thành Phật. Thì đây tôi qua xứ Ấn Độ rồi tôi thấy hiện bây giờ bên đó vẫn còn bốn giai cấp, là giai cấp bà la môn, sát đế lợi, thủ đà la, huệ xá. Mà cái giai cấp chiên đà la này là không có nằm trong bốn giai cấp, mà những cái con người này là chiên giết heo, giết bò, giết trâu, giết chó, giết gì đó là những cái con người này. Thì ông nói là sát sanh tạo nghiệp thì làm sao thành Phật. Thì tổ đáp: chỉ nói thấy tánh chẳng nói tạo nghiệp. Chỉ nói thấy tánh thôi chứ tôi không nói về cái nghiệp đó. Dẫu tạo nghiệp chẳng đồng, tức là giết heo, giết bò, giết chó, mà tất cả nghiệp câu thúc chẳng được. Từ vô thủy kiếp lâu xa đến nay, chỉ vì chẳng thấy tánh nên mới bị đọa địa ngục. Do đó tạo nghiệp luân hồi trong sanh tử, khi ngộ được bản tánh thì chọn chẳng tạo nghiệp. Đúng, sau khi mà ngộ được cái chỗ đó rồi thì bảo đảm quý Phật tử buông rồi, không có làm nữa. Ngày xưa mình sát sanh, mình cướp của, giết người cái gì đó. Cho nên trong nhà thiền nói là gì? Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Giống như mà thiền sư Thạch Cũng mà sau khi ngộ đạo một cái là bẻ cung tên liền. Thiền sư Thạch Cũng khi chưa biết đạo là làm người săn bắn. Một hôm gặp thiền sư Mã Tổ thì hỏi là Mã Tổ hỏi ông làm nghề gì? Nó là con làm người săn bắn. Hỏi là một mũi tên ông bắn được mấy con? Thì ngài nói một mũi tên con bắn được một con. Thì cái vị mà thiền sư Thạch Cũng hỏi là một mũi tên bà thượng bắn mấy con? Ngài nói là một mũi tên ta bắn một bầy. Thì lúc này thiền sư Thạch Cũng nói là cái mạng sống của chúng sinh rất là chậm, mà tại sao thầy bắn rất là nhiều? Thì nói ông biết sao ông không hạ thủ đi? Thì ngay tức khắc ngài ngộ được chỗ đó, ngài bể cung tên. Tức là chỉ cần một chữ biết phóng ra là khóa hết tất cả các vọng tưởng điên đảo, chứ không phải là bắn từng niệm như mình. Quý Phật tử thông cảm đến đó. Tức là chỉ cần một chữ biết thôi là biết tất cả các niệm là vọng tưởng, không có tự tính, tức là an ổn. Nên nói là sau khi mà bẻ cung tên rồi thì ngài tức khắc không tạo nghiệp sát sanh nữa, không còn đi làm thợ săn nữa. Giống như mà ngài Quyền Sa xưa làm người đánh cá. Một hôm ngài với ông cha ngài đánh cá, mà đánh cá cái ông cha ngài ông rớt xuống sông, ông chết đuối. Cái ngài suy nghĩ liền, ngài suy nghĩ ngài nói nếu mà cứu ông cha mình lên á thì ông bắt mình đánh cá nữa, thôi cho ông chết luôn là mình ráng tu độ ông. Thì quá trình ông chết luôn. Các thiền sư ngày xưa có những cái kỳ đặc gì á, đợi ông cha ông chết, bởi vì cứu lên là ông bắt mình đi đánh cá nữa, thôi cho ông chết chìm luôn cái chết luôn. Lúc ngày năm 30 tuổi, sau khi mà chết xong rồi ngày đẩy cái thiền luôn, cho mày đi đâu mày đi, cái lên ngày học đạo. Sau khi ngộ đạo rồi đúng cái ngày năm tháng đó, ngày đến giữa dòng sông, ngày khấn, ngày nói nếu mà con chư Phật nó là một người ngộ đạo, chính họ sanh thiên thì chứng minh cho con. Thì quá tình ngài thấy cái bóng của người cha thăng thiên, tức là người ngộ đạo cứu được dòng họ. Thì ngài nói mà ngài nói bây giờ mình cứu ông lên là ông bắt mình tiếp tục nó sao chồng chết luôn, sao này ngộ đạo cứu ông. Cái ngày xưa là vậy đó.
À, cho nên phải giống như mình phải không? À, mình nghĩ nó ra, mình nói sao ông này cũng ác quá, ví dụ gì đó. Đó rồi, thiền sư quan thù tư nghiệp. Thì thiền sư quan thù tư nghiệp làm người đồ tể, phải không? Một hôm á, ngài chuẩn bị giết heo, cái ngày ngộ được bản tánh, ngày triệt ngộ rồi, cái ngày làm một bài kệ: à, hôm qua tâm dạ so, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát với dạ so chẳng cách một đường tơ. Tức là hồi hôm qua á, thì cái tâm ngài giống như con quỷ, ngạ quỷ dạ so đó, mà sáng nay á, thì cái mặt lại biến thành Bồ Tát, mà Bồ Tát với dạ so không có cách một sợi tơ luôn. Tức là ngay sống tức là nước, mà ngay nước tức là sống. Sau khi triệt ngộ rồi thì ngài đi tham cứu, thì đến một cái viện, cũng là viện Văn Thù, thì có một vị thiền sư hỏi á, ông thấy đạo lý gì mà ông đi xuất gia? Thì lúc đó ngài xách con dao, ngài làm cái thới mài. Thì lúc này ông thiền sư gật đầu đúng, ở chỗ đó trả lời cũng được. Mà ngày xưa ngài mài là mài với cái tâm gì biết không? Biết tâm gì không? Ngày xưa ngài mài con dao với cái tâm dạ so là quỷ sứ, còn bây giờ ngài mài tới đâu ngài tỉnh tới đó, tâm Bồ Tát tỉnh giác. Tôi cũng mài dao, mài dao gì biết không? Ai biết? À, cung thiền định kiếm trí huệ, thì vậy thôi, chuyển một đường gương. À, cho nên nhà thiền nói là chỉ cần mấy ông chuyển một đường gương là mấy ông thành tựu, còn thì mình chuyển cái nghiền khiên nó lục, không chuyển nó lục rồi, đúng không? À, tôi hay thường nói là cái phương pháp mà tu tập tôi thấy cũng đơn giản lắm. Rồi tôi hay kể câu chuyện là có một người đó đến đem cho mình một cái hòn đá thật là đẹp, cái mình về cái mình để anh bạn mình trưng hòn đá, mình trưng mình biết làm hết đó. Nhưng mà cái hòn đá này mà tặng cho cái ông kiến, ông mà nghệ thuật á, ông gọi là nhà điêu khắc á, thì ông khác á. Mình đưa cái hòn đá này cho ông nhà điêu khắc là ông thấy trong cái hòn đá này có ông Phật. Ông làm gì? Đẻo một khóc, đẻo tự hiện lên ông Phật. Thì Phật thấy là trong tâm mình có ông Phật, cho nên Phật mới chỉ ra phương pháp đẻo. Một niệm tham mình khởi lên, đẻo cho mày rớt xuống, đẻo rớt xuống, cái ông Phật hiện lên. Mình ngồi thiền cũng đẻo, mình đẻo 10kg về nhà tắt 20kg, chúng sanh hoài, đúng không? Mình cũng tu, mà mình tu mới có, mình đẻo được cái 10kg, cái về nhà cái mình tắt vô 20kg, 30kg nó dày cơm lên cái, rồi đến đây tu tiếp. Tháng nào cũng phải đến ở chỗ đó. Tôi nói là mà tôi thấy tôi giảng là Phật tử mà vắng chừng nào tôi biết đây là tu tiến này. Bởi vì sao? Đẻo được, thôi đẻo ở nhà luôn cho rồi. Mà đến đây là chưa xong, đúng không? Mình đến đây là chưa xong việc, cho nên cũng phải đến đây đó. Cho nên là Bồ Tát với dạ so chẳng cách một đường tơ. Rồi đến cái đoạn là: nếu đem lời quặng dối chúng sinh, tự chiêu, tức là tự rớt vào, không? Vào cái tội gì? Rút cái lưỡi nghiện mang cùng kiếp, tức là ngài chịu xuống địa ngục. Rồi cái ông chủ địa ngục, ông rút cái lưỡi ra là ông lấy cái da ông cày lên. Nếu mà nói láo cái lời này, ngài phát nguyện như thế, thì như vậy cái lời ngài tin chắc. Nếu mà ông mà y như tôi, mà ông tu sẽ tiến bộ, mà ông tin tôi đi, ông tu sẽ được. À, cho nên á, thiền sư Trung Phong nói: nếu các ông tham cứu lý thiền trong suốt 30 năm mà không có đại ngộ, thì chặt đầu lão tăng làm cái gáo mút phân. Ngài nói mấy ông mà, nếu mà tôi nói mà mấy ông mà nói tôi nói dối nha, thì mấy ông chặt cái đầu tôi, làm theo khi mà chôn cất xong là cái sọ, thành cái sọ người đó, thì làm cái gáo mút phân. Các ngài dám tuyên bố vậy? 30 năm tham cứu nếu mà không đại ngộ thì mấy năm rồi, 4-5 năm mà làm gì, phải không? Nhiều người ra con tu sẽ lâu quá, hỏi như 5 năm, 10 năm, 20 năm chưa, mà các ngài là bậc lớn, mà các ngài cũng nói là 30 năm, 40 năm, khi 50 năm, khi cả đời luôn. Mình mới à, mà cái dòng mà mới là tu thấy có kết quả, cái chạy và pháp khác cũng đâu có phải nhanh gì đâu, cái chạy và pháp chạy vòng biết tới đâu nữa. Mà mình à, bây giờ cái mình là hay cái tu gì, mà bây giờ tôi đặt là đạo vòng chạy vòng không có chính xác. Bây giờ tu một pháp cho rồi, pháp là cũng có Phật. Bây giờ mình ra cái quyết định, bây giờ tôi con tu pháp thiền ra pháp thiền, con tu pháp tịnh ra pháp tịnh, tu pháp mật ra pháp mật, pháp nào ra một cái đi, cái nào nó cũng đến đích đó. Mà tôi hay đi giảng thường xuyên, tôi nói là pháp nào cũng có Phật, mà quý Phật tử phải tin chắc một pháp mình đi, đừng có chống bán lẫn nhau, cứ tin chắc một cái phương pháp mình đi thì đúng. Lời các ngài nói rất là đúng đó. Rồi qua cái phần thứ hai, tức là cảnh giới tự chứng
đón giác liễu Như Lai thiền, lục độ dạng hạnh thể trung nguyên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nhưng mà hết giờ thôi, chúng ta nghỉ còn 15 phút. Chứ bây giờ tôi giảng ra hết nó cũng lỡ cỡ, bây giờ còn 15 phút nữa quý Phật tử dành cho hỏi đáp. Bữa có một cái câu hỏi mà tôi trả lời nó chưa có hết, mà bây giờ tôi để lạc ở đâu mất. Để coi trong này có. Rồi, bây giờ có Phật tử nào hỏi thưa gì không? Phật tử có hỏi thưa gì không? Nếu mình hỏi thưa thì chúng ta nghỉ. Để micro cho bà con bé bạn kia. Thì đây là tôi nêu lên cho đỡ cho quý Phật tử thấy là tất cả mọi chúng sinh họ có những cái nghiệp tập khác nhau. Cho nên tôi có một cái ông thầy nằm ở chung với tôi, là gia đình ông hết thể là 6 người, mà 3 người thì theo đạo khác, còn 3 người thì theo đạo Phật. Mà gia đình tôi thấy nó cũng sống cũng rất là an ổn, không có gì hết. Nhưng mà sau khi họ có những người họ cũng hỏi tôi những cái câu hỏi như thế, thì tôi nói như thế này là mình tu tập như thế nào đó để làm cái thân chứng, mà trong nhà Phật nó là gọi là đạo đức vô hành. Tức là đạo đức vô hành nghĩa là mình không có hành động bằng lời nói, chỉ là cái thân mình biểu hiện lên thì cái người khác nó thấy nó ủa sao tu cái pháp gì mà hay quá, thì họ tìm hiểu. Tức là bản thân mình trước, trong gia đình mình bản thân mình trước. Ngày xưa mình hay sân hận, ngày xưa mình hay uống rượu hút thuốc, mình làm cái gì những cái chuyện xấu ác pháp không, mà bây giờ mình chuyển đổi hoàn toàn nên tự nhiên họ thấy họ biết. Ở đây tôi kể một câu chuyện là hồi xưa tôi ở nhà khách Trúc Lâm có một cái cô này, cổ là theo đạo bên một cái tôn giáo khác, cổ theo bên công giáo đó. Rồi sau khi mà cô tìm hiểu qua cái những cái bài kinh của Đức Phật, rồi cô quyết định là cổ đến cổ xin quy y. Thì tôi mới khuyên, tôi nói là bây giờ đạo nào cũng là đạo thôi, đây bây giờ là cô phải suy nghĩ cho chín chắn. Thì sao nên cô nói là con suy nghĩ 2 năm rồi, bây giờ con quyết định đến quy y. Rồi sau khi mà cô xin quy y xong rồi, cô nói bây giờ thầy chỉ cho con một cái phương pháp ngồi thiền. Để con ngồi, ngồi thiền khoảng một thời gian, cái hào quang nó nhá lên, cái là chồng con rồi con cô thích, mà gia đình cô quy y hết, cô thích vậy nhá lên. Tôi nói cô mà nhá lên nó cô bệnh. Cô bệnh mà tôi cũng bệnh luôn, tôi chỉ bậy, phải không? Tu thiền đâu mà có hào quang mà nhá sạch 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 sạch. Bây giờ còn gì đâu, ra chợ mua hào quang, cô gắn sau lưng cô nó nhá nữa, còn gì, phải không? Mà tôi nói cô vậy nè, sở dĩ bây giờ ngày xưa là chồng cô nói cái gì đó cô cãi lại. Cô hành động nó không có chánh niệm, không có thu thúc sáu căn. Mà bây giờ cô hiểu được Phật Pháp rồi, chồng cô nói 1 tiếng cô im lặng, chồng cô nói 10 tiếng cô cũng im lặng luôn. Rồi xong hết rồi đó, cô mới trình bày những cái chỗ thấy cô biết của cô. Thì ông trọng ngạc nhiên, đúng không? Ủa sao xưa bà này mới dữ lắm, bây giờ sao mới hiền vậy? Vậy bà tu có pháp gì? Bây giờ cô mới chỉ ra, tôi nhờ thiền này ông à, tôi nhờ ngồi thiền cho nên bây giờ tâm tôi nó lặng, chứ ngày xưa chết với ông, ví dụ vậy, thấy không? Sao ngày xưa ông chết với tôi á, ai bây giờ tôi nhờ tu thiền, ví dụ vậy đó. Mà tôi nhờ tu thiền là cũng đỡ đó. Rồi tôi hay kể câu chuyện mà cái ông mà bán kem đánh răng đó, thấy không? Ông tuyên bố là cái kem của ông mà đánh một cái là không bao giờ có sâu răng. Mà ông cười lên cái miệng ông súng hết. Thì cái ông kia nói, ông nói dốc nha, ông nói là cái kem ông đánh lên sâu răng mà sao miệng ông súng hết vậy. Ông nói tôi mà không nhờ cái kem này không còn một cái răng ăn cơm. Cũng vậy, mình nhờ tu tập cho nên cái tâm mình nó lặng từ từ. Thì muốn mà gia đình mình chuyển hóa không á, là bản thân mình trước, bản thân gọi là tự thân mình. Thì tự nhiên gia đình họ biết là cách học hỏi, họ mướn, phải không? À, muốn được như thế thì tôi chỉ một cái phương pháp nữa là mình coi những cái bài kinh của Hòa Thượng giảng đó, chẳng hạn như tu là chuyển nghiệp, thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, cái mình cứ đọc xong mình đến bàn đó. Thì thế là người thân mình thấy lạ lạ họ cũng đọc. Họ đọc, nếu mà họ có duyên với cái bộ kinh đó rồi tự họ chuyển hóa. Chứ mình không bao giờ ép buộc hết. Pháp mình cứ ép được, đúng không? Hồi xưa Phật cũng vậy, thưa Phật không có ép ai hết đó. Mà tinh thần của nhà Phật là tự giác ngộ được cái cuộc sống vô thường tạm bợ. Cái mình đến chùa mình học hỏi Phật pháp, nhà Phật gọi là tự giác, chứ không có gì hết. Đó. À, chú gì thông cảm chưa? Rồi, rồi ai hỏi nữa không?
Thầy có hỏi, như con ngủ nằm trên bao lấy Phật, trong khi đó nhà con nhà lá mà con ngủ
cháy nhà không? Cháy nhà, cái Phật nào quen nhá là cháy nhà.
Còn đâu Phật á, chiếu ra những cái ánh sáng tỏ khắp nhà con, nhưng mà trong lúc đó thì con đang ngủ.
Rồi. Thì cái chim bao á, Đức Phật đã nói như thế này á, cái giấc mộng chim bao mình nó chia ra 5 điều kiện, một là thiện này, hai là ác, ba là tâm lý, bốn là sinh lý, năm là Bồ Tát chư thiên báo mộng. Đi qua 5 trường hợp đó. Sao vậy mà chúng ta nằm mộng á, mình tu một thời gian mình thấy là mình thấy một là Phật, hoặc là thấy Bồ Tát, hoặc là mình thấy tụng kinh, hoặc là thấy sám hối, là cái thiện pháp mình nhiều mà cái ác pháp mình đi nó bớt. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngủ 10 giấc mộng là tôi đều thấy đi thuyết pháp, bây giờ tôi đi thuyết pháp suốt mà, thì cái hạt giống pháp nó dính cuộc đầu tôi. Mà còn mới tu 1-2 năm nha, là ta mời ăn đồ mặn là ăn liền. Còn bây giờ mời đồng mạng của nó, tôi đi tu rồi ăn gì nữa, giật dậy biết mình nằm mộng. Có nghĩa bây giờ cái hạt giống ác pháp mình nó đào thải ra rất là nhiều. Mà trong cái tàn thức mình bây giờ toàn là những hạt giống thiện pháp. Cho nên bây giờ mình gặp Phật, gặp đồ chuyện là bình thường. Nhưng mà với một điều kiện là mình đừng cái chấp vào cái chỗ đó. Bởi vì sao? Trong Kinh Lăng Nghiêm nói sao? Trong Kinh Lăng Nghiêm nói như thế này: nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm, tức thiện cảnh giới. Tức là nếu mình chấp cái đó, cái cảnh thù thắng mình chấp mình chứng rồi đó, thì mình rớt trong đường tà dẫn mình đi luôn. Còn ngay trong giờ phút đó mình không chấp, không dính mắc, thì đó là cái cảnh giới thiện, tốt, chứ không có xấu. Nhưng với một điều kiện là không có chấp, không cho chỗ là chỗ cứu kính, thì mình vượt qua hết, không có gì hết. Đó, đây là cũng hạt giống thiện của mình nó khởi lên cho mình biết được, có lòng tin với Phật pháp, có niềm tin với chánh pháp, để từ đó mình tiến tu vượt qua hết những cái chướng duyên đó. Rồi ai hỏi gì nữa không? 10 phút nữa nghỉ tự thầy rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con thì đi tu về nơi pháp của tịnh độ. Thành ra về sự cái lý của thầy thì con không còn đại khảo lắm.
Cứ hỏi.
Còn xin được hỏi thầy, con có nghe qua một bài giảng có đoạn mà đáng ghét nó là trụ phi pháp tướng. Con muốn được hỏi thầy là ở đây trụ phi pháp tướng có phải là trụ vào cái không phải là thật tướng?
Con mượn tờ giấy luôn.
Con bạn
có ghi phải không?
Con bạn
anh mượn luôn. Mượn tờ giấy. Rồi. Được.
Hiện đây Phật tử nói là con có nghe qua một bài giảng, có một đoạn chán ghét nó là trụ phi pháp tướng. Ở đây trụ phi pháp tướng có phải là trụ vào cái không phải thật tướng, vậy thì chán ghét nó là trụ vào phi pháp tướng có phải là sai không? Mong thầy dạy bảo. Xin chân thầy. Tức có nghĩa là thường thường mình còn ở trong cái thế giới tương đối, mà cái trong cái thế giới tương đối này nó rớt vào trong cái thế giới nhị nguyên. Một là trong cuộc đời này chúng ta thương hoặc là chúng ta ghét, mà các ngài nói là mình thương á thì mình cũng dính mắc trong cái ái, mà trong nhà Phật nó là gọi là ái biệt ly khổ á. Mà xa lìa mai kia mình ái, mình thương cái người đó mà mình người đó xa lìa mình, người đó không còn thương mình nữa thì mình buồn, mình khổ. Rồi mình ghét, mình không có thích, mình trụ vào đó thì gọi là quán tán hội khổ. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình không thích người anh mình, người em mình, người chị mình, đúng không? Mà ở chung một nhà thì mình rất là đau khổ, nhưng mà chỉ bao nhiêu năm, giỏi lắm là 20 năm. Mà không hiểu sao mình rinh cái ông chồng mình về ở 10 năm, thấy gì 20 năm, bây giờ mình gặp cái mặt ông mình ưa. Mà bây giờ chẳng lẽ ly dị, có nhiều người không, bây giờ con ly dị cũng được, hỏi sao bây giờ còn 2 đứa con, vậy cực quá, bây giờ con gặp cái mặt ông con ưa, thì đó gọi là quán tán hội khổ mà phải chịu suốt đời. Thì các ngài nói mình trụ vào cái thương, trụ vào cái ghét thì cũng chính mắt. Trên lục đổ nói sao? Thương ghét chẳng bận lòng, nằm dài duỗi chân ngủ. Thương mình cũng gây rất khó chịu, mà mình ghét gặp cái mặt giống như kim châm. Các ngài nói là nhìn cái mặt ông giống cây kim mà đâm vào mắt. Cho nên thương ghét là nếu mình trụ rồi đó, mình trụ vào thì chẳng phải là pháp, chẳng phải cái chỗ thật tướng. Đó, cho nên một hôm á, Đức Phật đang đi kinh hành, có một vị thiên tử hỏi. Sau khi đi kinh hành xong, Đức Thế Tôn đứng lại, có một vị thiên tử hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, có phải ngài đang quan hỷ hay không, tức là đang vui mừng hay không? Thì ngài nói là ta được cái gì mà ta vui mừng. Bây giờ mình nói đại khái, bây giờ các mình đang đứng là có người nào đến hỏi: Thưa chị, có phải là chị vui mừng hay không? Thì mình nói một câu: tôi đâu có trúng số đâu tôi mừng. Ví dụ cho dễ hiểu, phải không? Đâu trúng số độc đắc đâu mừng. Thì lúc này cái người đó hỏi: như vậy là chị đang buồn phải không? Thì nói là tôi đâu có bị cháy nhà đâu buồn. Xong thôi, phải không? Đơn giản vậy thôi. Thế vậy mà chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta sướng khổ gì đó là chúng ta dính mắt. Mà dính mắt tức là khổ. Ở đây nói là trụ vào cái đó thì chẳng phải là pháp tướng, chẳng phải cái chỗ thật tướng, chứ là mình phải lìa luôn, xa lìa nó luôn. Đó. Cho nên lúc này Đức Thế Tôn nói là quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Còn ta không sầu muộn, không quan hỷ, cho nên ta vượt thoát. Nó vượt thoát hai đầu đó, gọi là là sanh tử, tức là sống chết đó, sống chết đều đoạn dứt, một kiếm chống trời băng. Tức là mình vượt qua hai cái chỗ hai đồng rồi, nhưng mà vẫn còn cái tánh biết sáng suốt, chẳng phải mình không thương không ghét, mình vẫn dưng. Có nghĩa là các ngài làm hết tất cả các việc thiện pháp, mà các ngài không dính mắc tất cả các việc thiện pháp. Chứ mình nói là các ngài đến chỗ này không làm thiện pháp nha. Các ngài đến chỗ này rồi, các ngài lập ra một cái hạnh gọi là cái bi nguyện độ sanh, mà trong nhà thiền gọi là vô tác diệu lực. Vô tác có nghĩa là không có tạo tác nữa, mà từ cái năng lực các ngài đưa ra, các làm thiện pháp nhưng mà không có dính mắc. Tôi hay kể một câu chuyện là ông thiền sư Hưu Kỳ nói á, cái người mà ngộ đạo và cái người mới biết yêu có giống như nhau. Rồi hết giờ phải không? À, còn 5 phút nữa. À, giống như ông nói câu này, giống thì giống nhưng mà phải thì phải. Mình coi cái đoạn đó mình ngày xưa mình không hiểu, nhưng bây giờ mình chiêm nghiệm mình hiểu ra. Bởi vì sao? Cái đứa mà từ 1 tuổi đến 10 tuổi nó không bao giờ dám hy sinh cho một ai hết. Bây giờ nó 10 tuổi phải không? Bây giờ mình kêu, bây giờ mày nhảy vô cái lò lửa đi, mày cứu chị mày, nó thôi bả chết chứ cởi bả. Nhưng mà đến khi nó 18, 20 tuổi rồi, nó gặp một cái người khác phái, mày mà không nhảy vào lửa nha, là cái người yêu mày chết, nó nhảy cái bụp nó chết liền. Tức là nó dám xả thân nó để cứu cái người yêu của nó. Thì ông nói là cái một vị thiền sư mà chứng đạo rồi thì cũng dám hy sinh mạng sống của mình cứu chúng sanh. Thì ông nói hai người giống như nhau, nhưng mà một câu sao, giống thì giống mà phải thì phải. Thì sau khi mà tôi coi đến cái đoạn này á, thì tôi nhớ lại câu ca dao ở miền Bắc họ hay đọc như thế này: ước gì anh lấy được nàng, anh về xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Tức là lấy được là xây cái hồ bán nguyệt lớn cho nàng rửa chân. Nhưng mà sao? Nếu nàng dắt một người thứ hai là anh chém một cái liền. Đúng không? Một mình nàng rửa được nha, mà ngạc em mà dắt cái người thứ hai là sẵn sàng lấy dao phay bụp chết. Thấy không? Đó không? Còn thiền sư thì sao? Ước gì mà ta chứng được đạo nè, thì ta về xây 1000 cái hồ bán nguyệt cho tất cả chúng sinh đến rửa chân. Dắt ai mà cởi mày, xây cho mày rửa. Đúng không? Cái tâm thiền sư là rắm. Còn tâm á, cái tâm của người biết yêu thì nó cũng có, nó mở ra. Nhưng mà mở ra với điều kiện một người thôi, người thứ hai được. Rõ ràng không? Thì đây là cái chỗ này cũng như thế. Tức là cái ngày vượt qua hết chỗ thương ghét mà vẫn có một kiếm chống trời ban. Thôi hết giờ nghỉ vừa vừa. Nó làm sạm á. Thôi chúng ta nghỉ hồi hướng. Thì trước khi hồi hướng tôi tặng cho quý Phật tử ra.
Đây là tôi thấy đầu năm á,
tôi coi là đầu năm là cầu an dược sư phải không? À, thì tôi giảng ở miền Bắc là 1.5 tháng hết cái bộ kinh dược sư để cho quý Phật tử hiểu thêm. Thì ở đây quý Phật tử mà về nhà nghe giỏi lắm, chịu nghe 3 ngày xong, tôi giảng 1.5 tháng mà nghe 3 ngày à. À, bây giờ thời đại bên đây nó cũng hay rồi, chia đều hết ngừng điểm
kinh dược sư.
Rồi tranh thủ MP3 tự dài quá à, nghe đĩa hình à, chịu nổi tôi mình ba. Đủ rồi. Rồi ai phát tâm lên chi đi, chi ngừng đĩa.